Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cùng quý Phật tử dựng đạo tràng hôm nay thân mến. Hôm nay là ngày tu theo thường lệ của đạo tràng chùa Phước Linh của chúng ta, là ngày gọi điện có quan thế giới và niệm Phật. Hôm nay sư sẽ giảng chúng ta nghe đề tài để nhắc nhở sắc tấn yêu góp ý Phật tử chúng ta để cái vấn đề tu người tu niệm Phật chúng ta được thêm công đức phước lành và sự tu hành ngày càng thêm tinh tiến. Vì người tu niệm Phật chúng ta không phải chỉ mỗi ngày chỉ có niệm Phật không mà thôi, mà chúng ta còn làm việc khác nữa. Việc này rất là cần đối với người Phật tử chúng ta. Ví dụ khi chúng ta chỉ biết niệm Phật thời hạn hay thời tận những việc khác á, thì hôm nay chúng ta đem qua đề này để tập tấn của chúng ta trong bài học tu hôm nay. Thì cái việc học hôm nay thì nó cũng có cái sự là nhắc nhở của các vị cổ đức là chung kết tụ thành cái bài giảng hôm nay, đó là bốn điểm quan trọng của người niệm Phật, nghe rõ không? Bốn điểm quan trọng của người niệm Phật. Thì tôi tự thấy rằng vấn đề mà sư đưa ra cái đạo này là có bốn vấn đề mà chúng ta phải cần ghi nhớ của người tu niệm Phật của chúng ta. Thì ở đây mình là người tu niệm Phật, tức là người rất sợ tội và rất muốn có phước và muốn được giải thoát ở kiếp này. Cho nên từ đó mà chúng ta mới là cố gắng và tất tâm để mà lo niệm Phật, để mong cầu giải thoát sanh tử luân hồi ở tương lai. Đây là mục tiêu của người tu niệm Phật của chúng ta. Mục tiêu tối thắng nữa là chúng ta vào sanh kiếp này về cực lạc, chấm dứt sanh tử luân hồi để chúng ta mau thành Phật. Đây là cái cứu cánh thành tựu của người tu tịnh độ của chúng ta. Nhưng hôm nay mình là người đang tập tu, cho nên mình không biết là mình có tu nhiều kiếp trước hay chưa, hay là chỉ mới tu kiếp này thôi. Cho nên chính từ chỗ này, người Phật tử chúng ta phải biết tạo điều kiện để mình có phước và mình tiêu trừ được các tội lỗi xưa, để cái sự tu chúng ta hôm nay được nhẹ nhàng và nó mau thành công. Là như vậy. Thì bốn điều quan trọng hay là bốn điểm quan trọng của người niệm Phật của chúng ta thử cần lưu ý. Sẽ tuần tự giảng từng điều một cho tự ta được nghe. Thứ nhất là thành thật niệm Phật. Thứ hai là lại Phật sám hối. Thứ ba là không sát sanh. Thứ tư là ăn chay và chuộc mạng. Đó là bốn vấn đề lớn hôm nay chúng ta sẽ từng từ ta học. Thứ nhất là thành thật niệm Phật. Thì Phật tử chúng ta cũng biết rằng người tu niệm Phật của chúng ta phải là thành thật niệm Phật mới được, chứ không phải là niệm Phật theo cái kiểu mê tín xuôi hướng bắt chước. Người ta phải thành thật niệm Phật. Nếu thành thật niệm Phật thì có người sẽ trả lời rằng thì con niệm Phật con thành thật chứ con đâu có dối đâu. Phải Phật tử, Phật tử niệm Phật con thành thật chứ đâu có dối đâu. Có niệm Phật là bộ không? Chắc là không có là một phải không? Chúng ta là người lớn rồi, là Phật tử rồi, chúng ta học giáo lý nhiều rồi, chúng ta sợ sanh tử, sợ luân hồi, sợ khổ đau, vân vân. Cho nên chúng ta niệm Phật, cho nên niệm Phật là thành thật niệm Phật. Nhưng cũng có người ở đời cũng niệm Phật như chúng ta vậy, nhưng mà niệm Phật không thành thật. Hay là ngay nên người Phật tử chúng ta đã đi chùa, đã quy tam bảo rồi, là Phật tử rồi, mà nghe nói cái đề tu niệm Phật, chúng ta cũng niệm Phật vậy, nhưng mà chúng ta không phải là người thành thật niệm Phật. Đó, đây là sẽ nói Phật tử nha. Đó, là Phật tử rồi mà không phải là thành thật niệm Phật. Nghĩa là gì? Là niệm Phật không phải để thoát khỏi sanh tử luân hồi, mà niệm Phật để được Phật độ, Phật hộ, niệm Phật để được cái may mắn, niệm Phật để đã thoát khỏi bệnh đau, hay niệm Phật để được cái gì đó mà mình niệm Phật cái tính cách là cao đổi với Phật. Phải không? Đặt vấn đề ra giá với Phật. Phải không? Phải như vậy đó. Là con niệm Phật như vậy nè, Phật cho con hết bệnh là con mới niệm. Phải không? Con niệm Phật như vậy nè, cho con được làm ăn phát tài con mới niệm. Niệm Phật như vậy nè, đã con tai qua nạn khỏi con mới tin. Phải không? Niệm Phật như vậy là mình đặt vấn đề với Phật rồi. Phải không? Đức Phật đâu có dạy chúng ta niệm Phật để gọi là cái cứu cánh thành tựu những cái việc nhỏ đó. Phật Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta niệm Phật để làm gì? Để ngay kiếp này và là chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau và về thế giới cực lạc bên kia để mình được mau thành Phật. Đó là cái điều kiện mà Đức Phật bắt buộc chúng ta phải niệm Phật, và cái cố gắng thành tựu mà Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta ở nơi người chuyên tâm niệm Phật, hay là chân thật niệm Phật, hay là biết cách niệm Phật, hay là nói như vậy. Cho nên ở đây chúng ta đạo tràng niệm Phật là đạo tràng chuyên tu ở chùa Phước Linh của chúng ta. Nói đến đi chuyên tu thì Phật tử mới biết cái chùa của mình ở như thế nào, thì sư cũng nói luôn cho mà nghe, thì đạo tràng ở đây chỉ niệm Phật không mà thôi, ngoài ra không phụ bất cứ bộ kinh nào, nên nhớ như vậy. Cho nên Phật tử mới vô chùa Phước Linh tu đó, ở sau có tụng kinh diễn chơi người ta mà niệm Phật không, bắt đầu phát nguyện xong là thầy trò niệm Phật tới bán tới luôn, phải không? Ngồi thiền niệm Phật lớn tiếng, rồi là tới ngồi tu niệm Phật, rồi tới nghe pháp của sư giảng niệm Phật không, rồi tới chiều cũng niệm Phật, rồi đi về sư bác niệm Phật. Đó là niệm Phật không à, tại như vậy, tại vì đạo tràng chuyên tu mà, tại như vậy cho nên chỉ niệm Phật không mà thôi, tại như vậy. Cho nên Phật tử chúng ta hôm nay là người chuyên tu để mau được giảng sanh, để bảo đảm thành tựu giảng sanh, để chấm dứt sanh tử luân hồi ngay kiếp này, chứ không phải chờ đợi kiếp sau. Tại như vậy, và mục tiêu để về cực lạc mau thành Phật, cho nên chúng ta chỉ biết niệm Phật không mà thôi. Các bạn được nghe rõ chưa? Tại như vậy, cho nên chính cái niềm tin của chúng ta sau khi đã nghe hiểu pháp Phật rõ rồi, cho nên chúng ta phải hạ thủ công phu, cho nên chỉ là rong chuyên hành trì cái chánh hạnh, đó là niệm Phật hạnh, chứ không có phụ trợ hạnh. Phải không? Không phụ trợ hạnh cái là gì? Là không có thêm những bài chú, những bài kinh nào khác, mà chỉ chuyên niệm Phật không mà thôi. Chứ tổ chức biết rằng cái hành giả là người chuyên tu là họ chỉ là hành trì pháp môn mà họ đã lãnh thọ, và cố gắng chết sống cái pháp môn đó để mà sớm được thành tựu cái thanh tịnh tâm mới giải thoát được. Tôi thấy những người tu thiền á, không bao giờ đọc bài kinh nào, không bao giờ đọc câu chú nào, chỉ tối ngày để tâm trống rỗng, từ ngày chỉ đêm thức như ngủ, ngủ như thức, không cho một vọng niệm nào khởi lên, không cho một cái hình ảnh nào quá khứ hay tương lai xâm nhập về hiện hữu trong tâm thức của họ, mà chỉ có tâm trống vắng hoài hoài mà thôi. Nó như vậy, tại sao họ đâu có cần tụng kinh, thì đâu cần đọc bài chú nào, đó là gì? Đó là hành giả tu thiền. À, còn bây giờ những người tu theo mà tiểu thừa, đó là họ chỉ hành trì cái pháp tướng, tức là một là chuyên trì niệm giới, thứ hai là chuyên trì thiền định bằng đề mục công phu. Đề mục công phu đó tùy thích cái đề mục nào thì niệm tưởng cái đề mục đó, và không cho ngũ tử khác xen vào, đó là những người tu hành tiểu thừa. Cho nên mới chứng được những tình thiền, từ sơ thiền đến nhị thiền, tam thiền, tứ không, và chứng được A-la-hán. Đó là những cái cách tu của người tu thiền của Phật dạy. Còn những người tu mật tông thì chi trì niệm chú, thích bộ chú nào là chi trì niệm bộ chú đó, và không thêm bất cứ chú nào khác. Làm đàng đàng, kiếp ấn đàng hoàng, và tập trung để đi vào trong cái câu bài chú đó, thì như vậy mới là thể nhập vào chân tâm được. Thấy thế chưa? Đó, thành ra đó là những cách tu của hành giả, dù là tu thiền, tu mật hay là tu niệm Phật, là cái pháp tu tập trung vào đề mục để gương tâm, để sớm thành tựu định tâm và thành tựu tam muội để giải thoát, đều dùng một đề mục một mà thôi. Cho nên người hành giả tu niệm Phật của chúng ta cũng như vậy, chỉ có niệm Phật không mà thôi. Vậy thì có người nói rằng tại sao chỉ biết niệm Phật không mà thôi, mà họ niệm cái khác thêm cho nó nhiều một chút. Rồi ra những người mà trình độ kém cỏi thì họ sợ niệm Phật thiếu, tại sao họ nói thêm những cái là cách khác để cộng vào. Còn khi tôi tỉnh ta học rõ rồi á, chuyên đã mau thành, mà tạm thì đã lâu thành, hiểu không? Đó như vậy đó. Tại ra chuyên là gì? Thì chỉ có một cái đề mục duy nhất, một cái niệm pháp duy nhất mình tu mới mau thành công. Còn nếu mà chúng ta mới vừa tu một cái pháp môn này, bỏ qua tu cái khác, rồi bỏ qua tu cái khác, một ngày chúng ta tu 2-3 pháp môn, thấy không? Tại vì pháp môn Phật tử sẽ không bao giờ nóng, có nghĩa là Phật tử có 3 cái bếp để bắt nước, thấy không? Mới vừa bắt bếp củi, vừa hè tắt qua cái bếp ga, e tắc qua trước điện phải không? Như vậy thì mới e có tắc thì khi mà bếp điện mình nó sôi rồi đó thì bếp ga bếp nước củi thằng này đó tao uống mất đế rồi, phải mà đừng có rõ chưa đó. Thành ra tùy theo hoàn cảnh của mỗi trình độ và hoàn cảnh của mỗi một hành giả mà cách tu của chúng ta nó có khác. Mặc dù chúng ta tu coi là nó đơn sơ nhưng thật sự kết quả rất là lớn. Mặc dù chúng ta có những cách tu nó rườm rà, đấy phải nói là nhiều nha, nhưng là cách tu chúng ta nó hơi khó khăn chút xíu, nhưng mà chúng ta lại thành công. Tôi thí dụ cũng như là nghèo mình chụp mũi phải không, nhưng cố gắng chụp một hồi thì dồn cho đen ngắm nhưng mà nó cũng sôi màu như vậy. Khác thì biết ra nó cũng nóng, nó cũng khè hơi vậy, nhưng mà nó nhanh hơn là gì? Nó là củi phá ma tử. Còn sang không có khói, không có hôi đó thì là chúng ta xài điện. Tại sao? Thì tùy theo mỗi người. Coi như là như các sư là tu lâu, các niệm Phật nó khác. Tại sao? Phật tử có trình độ mình tu lâu, các niệm Phật nó khác. Mà Phật tử mới tu mà hay là mình trình độ kém cỏi, các niệm Phật nó khác. Nó khác là khác theo cái trình độ của chúng ta, nhưng ứng dụng để mà tu á thì cùng niệm Phật mà thôi. Hiểu rõ chưa? Đó như vậy. Cho nên người tu sự, người tu lý, người thì đi vào trong cái tánh niệm mà tu là đang mẫu trình độ nó có khác. Vậy thì ở đây á, người thành Phật niệm Phật là người phải vì sanh tử mà niệm Phật. Thế thì ai mà niệm Phật A Di Đà, vì sanh tử mà niệm Phật, có nghĩa là mình sợ sanh tử luân hồi, muốn giải thoát ngay kiếp này để mà chúng ta không còn bị sanh tử những kiếp sau nữa, thì những người đó gọi là chân Phật niệm Phật. Còn ai mà niệm Phật để cầu phước, niệm Phật để tương lai được gì có trời, niệm Phật để đổi khác cái gì đó theo cái nguyện thích của mình, thì niệm Phật như vậy không phải là chân Phật niệm Phật. Tại vì người niệm Phật này không có cái mục tiêu mà Thích Ca yêu cầu dạy chúng ta, không có mục tiêu mà A Di Đà đạt cái vấn đề của chúng ta, đó là gì? Là nguyện về cực lạc và vãng sanh. Hiểu rõ chưa? Phật tử nào có niệm Phật mà lại có phát nguyện về cực lạc và vãng sanh ngay kiếp này thì mới gọi là chân thật biết niệm Phật. Còn nếu chúng ta có niệm Phật có nguyện về cực lạc vãng sanh nhưng mà chúng ta nghi ngờ là không biết kiếp này có vãng sanh nổi hay không, thôi kiếp này không nổi, thôi kiếp sau tu nữa, như vậy, như vậy thì cũng chưa phải là chân thật niệm Phật. Hiểu chưa? Như vậy phải vì sao? Tại vì mình còn nghi ngờ, cho nên cái người tu niệm Phật chúng ta phải dứt cái nghi ngờ. Tại sao? Dù cho mình mới tu, dù cho không có trình độ, nhưng chúng ta biết về cực lạc vãng sanh để mau thành Phật. Chúng ta biết là A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh sau khi chúng ta từ già khỏi đời, thì chúng ta quyết chắc, tin chắc và tin chắc rằng mình niệm Phật mình sẽ được vãng sanh, vì nhân quả là vậy đó, theo lời Phật dạy. Cho nên quyết chắc kiếp này vãng sanh. Đó, như vậy thì dù chúng ta không thông được giáo lý tịnh độ, nhưng chúng ta thông được cái pháp tu, cách tu và kết quả tu, cho nên chúng ta quyết tu và kiếp này quyết vãng sanh. Như vậy thì chúng ta thành công. Để nói chứ có như vậy, cho nên đó là chúng ta là người chân thật biết niệm Phật. Đó, như vậy nghĩa là vì sanh tử mà niệm Phật. Vấn đề thứ hai là phải vì Bồ Đề mà niệm Phật. Vậy xin rút ngắn gọn là hai vấn đề thôi, đó là phải vì Bồ Đề mà niệm Phật. Bồ Đề là gì? Phật tế là vì thành Phật mà niệm Phật. Đây là cái điều quan trọng của người tu tịnh độ của chúng ta. Người tu niệm Phật cái điều cơ bản là vấn đề giải quyết sanh tử ngay kiếp này, nhưng không phải chỉ giải quyết sanh tử và cực lạc không mà thôi, phải còn thêm vấn đề nữa là gì? Là về cực lạc để được mau thành Phật. Thấy chưa? Tại vì Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta, ai muốn về cực lạc và vãng sanh ngay kiếp này và được mau thành Phật, hãy nghe lời ta niệm danh hiệu Phật A Di Đà thiết tha. Nói như vậy đó, A Di Đà Phật cũng dạy rằng ai muốn về nước ta để được mau thành Phật, hãy niệm danh hiệu ta thật là thiết tha. Lâm chung nhớ niệm tên ta thì được gãy về nước ta, phải không? Vậy thì Đức Phật Cao Nghi dạy quyết tấn chúng ta về được lạc để giải thoát mau kiếp này bằng cách niệm Nam Mô A Di Đà Phật và được mau thành Phật. Còn Thức A Di Đà cũng là đặt điều kiện cho chúng ta. Vâng, là Đức Cao Nghi dạy
muốn về nước ta phải niệm danh hiệu ta thật là thiết tha. À, niệm thiết tha là thiết tha là gì? Là tâm nguyện thiết tha về cực lạc. À, nhớ tưởng quý kiếp này về cực lạc và để được mau thành Phật. Đó, vì Tây Phương Cực Lạc là nơi để chúng ta dễ tu và mau thành Phật. Vì lý do đó cho nên chúng ta mới quyết kiếp này về Cực Lạc để mau thành Phật, hiểu không? Tại như vậy cho nên là chúng ta niệm Phật là vì Bồ Đề mà niệm Phật, nghĩa là vì đạo Bồ Đề, đạo là con đường, Bồ Đề là giác ngộ rốt ráo, là quả vị Phật. Thấy không? Đó là vì con đường thành tựu quả vị rốt ráo được thành Phật, cho nên mình mới niệm Phật về Cực Lạc. Vậy thì người nào niệm Phật với cái phát tâm Bồ Đề như vậy gọi là người này mới là thành Phật, niệm Phật. Còn mà niệm Phật mà không dám thành Phật, không dám nguyện thành Phật, người này chưa phải là thành Phật, niệm Phật. Để rõ chưa? Cho nên khi mà sư giảng này rồi, Phật tử sẽ hồi tưởng lại để chúng ta biết được có những người tu theo Phật ở xung quanh chúng ta mà không dám thành Phật, không dám nguyện thành Phật, phải không? Chỉ nguyện về Cực Lạc giảng sanh không mà thôi. Và khi nghe chúng ta nói rằng là tu quyết kiếp này về Cực Lạc để được mau thành Phật, và tu nguyện tương lai những tu niệm Phật đây tôi sẽ được thành Phật, cái ta cười mình, ta nhạo báng mình, ta nói là niệm Phật mà cầu cao đó là phát này kia nọ. Hay là không có sợ tẩu gì hết, dám là thành Phật bằng như Phật. Thì người không biết đó, thì họ nói như vậy. Nhưng Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta là Ngài thị ra đời để khai thị cái tri kiến Phật cho chúng ta biết, để rồi phải thực hành tu để đạt được tri kiến Phật đó, để tương lai đồng thành Phật như Ngài vậy. Thế nên Đức Phật có tuyên bố rằng chư Phật quá khứ là Phật đã thành, ta là Phật đang thành, và tất cả chúng sinh các ngươi là Phật sẽ thành. Như vậy thì Phật đã tuyên bố một cái điều mà chúng ta thấy rõ là tương lai tất cả chúng ta đều thành Phật bằng như Phật hết. Người muốn bằng như Phật phải tu như vậy nè, Phật dạy. Phải không? Còn muốn mau thành Phật thì phải niệm Phật A Di Đà ngay trước này, thiết tha cầu sanh Cực Lạc quốc. Vì về Cực Lạc chúng ta sẽ dễ tu và mau đắc quả lớn, và chúng ta mau thành Phật sớm. Thế nên nói như vậy. Cho nên hai vấn đề này, thứ nhất là phải vì sanh tử mà niệm Phật, thứ hai phải vì đạo Bồ Đề mà niệm Phật, thì như vậy gọi là người thành thật niệm Phật. Ở đây mọi người chúng ta thành thật niệm Phật chưa? Thành thật rồi không? Ai mà chưa thành thật niệm Phật chưa, ta ra coi. Chưa, giờ có ai chưa chứ hả? Cho nên tất cả chúng ta đều là muốn niệm Phật về Cực Lạc để được thành thành Phật sớm. Thì đó là hai vấn đề người Phật tử chúng ta phải biết rõ. Ai chưa có dám phát tâm thành Phật là phải phát tâm thành Phật liền, tức là phát tâm bộ Bồ Đề, đừng có để luống uổng qua thời gian. Và mà cứ là sư cơ giảng là trên tử chúng ta nghe chưa, tức là 100 kiếp tu tập không bằng một giây phút phát tâm Bồ Đề. Thế nên là 100 kiếp tu tập không bằng giây phút phát tâm Bồ Đề. Phải rõ chưa? Linh Vương Công Pháp Cuốn Phật giảng cả 100 kiếp tu không bằng giây phút phát tâm Bồ Đề. Tại vì cả 100 kiếp tu mà chưa có phát tâm thành Phật thì tu chỉ được cái phước báo giải thoát không mà thôi. Chứng là hán, ta là tấu cao rồi, chứng duyên giác tứ chi, chứ không được là đạt quả Bồ Tát thì tương lai làm sao làm Phật được. Muốn là Bồ Tát phải phát tâm đại thừa, có tâm làm Phật đó, thì chúng ta mới làm Phật được. Người tu niệm Phật là muốn tương lai được làm Phật, cho nên đó là cái tâm, là tâm Bồ Đề của chúng ta phát khởi. Hồi sáng thì thầy trò chúng ta phát hiện cái câu cuối cùng đó, thầy nhớ không? Mãn Bồ Đề nguyện. Nhớ không? Thầy ra mỗi thời tu á, thầy trò chúng ta đều phát nguyện hết để nhắc nhở chúng ta thiết tha cầu sanh Cực Lạc quốc, về bệnh để chúng ta dễ tu và Bồ Đề nguyện chúng ta được sớm mãn nguyện. Mãn là gì? Là đầy đủ, viên mãn đầy đủ, cho là chúng ta đắc quả Phật, hiểu ra chưa? Mới là viên mãn đầy đủ. Bây giờ mới tu thì mãn chưa? Chưa, mới tu mãn cái gì? Thế đó, như vậy đó, thế đó cho là thành Phật mới là viên mãn, đó là mãn Bồ Đề nguyện, là thỏa mãn cái nguyện thành Phật của chúng ta. Đó là duyên Cực Lạc mới thỏa nguyện màn này. Còn nếu mà chưa duyên Cực Lạc thì cái nguyện này không dễ gì thỏa mãn được đâu. Có nghĩa là lanh quanh, là lẫn quẩn nơi vòng luân hồi hoài, thì làm sao mà mãn Bồ Đề nguyện được? Cho nên ta bà là chướng duyên khó tu. ác nạn dẫy đầy, phiền não nghiệp chướng quan gia trái chủ, nó là thấy khóa là chướng duyên chúng ta hoài khó tu được. Phật thì không gặp, minh sư thì không khó mà kiếm, thiện hữu lại khó gặp, mà ác hữu thì nhiều, tà sư thì nhóc. Phải không? Thành ra nó khó cho chúng ta. Thành ra chúng ta là dễ tin, dễ xu hướng, dễ bắt chước theo, cho nên chúng ta dễ rơi rớt vào đường luân hồi. Còn bây giờ chúng ta về cực lạc được rồi, gặp Phật, gặp Bồ Tát, gặp Thanh Văn, toàn là thượng thiện nhân, là bạn nữ của chúng ta. Thế giờ thành ra tối ngày nghe Phật thuyết pháp, Bồ Tát thuyết pháp, cho nên chúng ta đắc quả lên rất là nhanh. Đó là chừng đó chúng ta mới là tùy thuận mà nguyện về ta bà để làm pháp sư, thiền sư, trụ trì, để chúng ta là thực hành cái hạnh là lục độ ba la mật của Bồ Tát để tương lai được thành Phật. Như vậy đây, muốn trở về ta bà lại với chúng sinh làm Bồ Tát thì chúng ta ngay kiếp này phải về được là cấp ta để được mau hầu nhập ta bà. Và khi về ta bà rồi, chúng ta đã là Bồ Tát thánh rồi, là Bồ Tát rồi, thì đi vào trong luân hồi chúng ta không còn sợ bị nhiễm nữa, mà tùy duyên quá độ. Hiểu rõ chưa? Đó như vậy. Vậy thì hai vấn đề sư đưa ra đây để mà tự chúng ta nhớ lại, hay là chúng ta kiểm tra lại mình còn có đủ hay không, để kết luận rằng chúng ta là người thành Phật niệm Phật hay là chưa đủ được gọi là thành Phật niệm Phật. Vậy thì phải vì sanh tử mà niệm Phật, phải vì đạo Bồ Đề mà niệm Phật, đó gọi là thành Phật niệm Phật. Cái điều thứ hai, người tu niệm Phật của chúng ta thì dù sao chăng nữa là mới tu trong kiếp này, hoặc là những kiếp qua có tu thôi, đặt cái đề ngay kiếp này đi, phải không? Kiếp trước có biết đâu, mà tự biết kiếp trước mình có tu gì hết hay không? Còn không ai biết cả, mình chỉ biết kiếp này là mới tu thời gian ngắn này thôi, 2-3 tháng, 2-3 năm, 5-10 năm. Ở đây có ai mà tu được 8-10 năm chưa? Chưa phải không? 6-10 năm, 4-10 năm, 30 năm, chắc là có. Và tưởng mà quy lâu rồi có thể có thể quy đi là 30 năm, nhưng biết tu thật sự mấy năm rồi, mới mấy năm phải không? Mấy năm mà phải không? Nói như vậy đó, quy đi thì nhiều năm rồi, nhưng mà biết tu thật sự là mới mấy năm thôi, phải không? Nói như vậy đó, ngay lúc nào Phật tử mà quyết niệm Phật về cực lạc vãng sanh là chừng đó Phật tử mới biết tu, phải không? Từ quy tam bảo Phật tử đã đến với hòa thượng ni trưởng vị thầy ở nơi chùa quê hương mình đó, Phật tử đã quy từ lâu rồi, thế con đã quy có đồng phái đàng hoàng, phải không? Đã là 50 năm rồi đó sư, năm nay là con 60 tuổi, con quy hồi 50 tuổi rồi, khoe đó nghe, 10 tuổi là má con vẫn đi chùa quy rồi, pháp danh gì, pháp danh gì đó, phải không? Vậy thì nhưng mà Phật tử biết niệm Phật cầu sanh cực lạc giải thoát bao lâu rồi hả? Mới mấy tháng à? Vậy thì từ thời gian đó mà chưa biết tu như thế, phải không? Như vậy á thì đâu phải lấy cái mà quy y mấy chục năm ra mà kể, phải không? Là mấy chục năm đó là tu trong kiểu luân hồi, phải không? Tu trong kiểu luân hồi, không biết có tu không nữa rồi nghe. Tức là trong thời gian đó làm ác tại trời mà không có để ý, phải không? Như vậy bây giờ khi mà có duyên được đi nghe pháp ở kinh rồi mới thấy là mấy chục năm qua mà không có tu gì hết, phải không? Mà ta thầy đầu đầu của ta nghiệp, phải không? Bây giờ nó hối hận ngang ngang, bây giờ sám hối quá trời đi mà lo tu, đã mà kiếp này cực lạc vãng sanh sớm, cho nên là chúng ta mới vô chùa tu được vài năm thôi, mới vô chùa tu được vài tháng thôi, mới vô chùa tu mới có mấy ngày thôi, hay là mới vô chùa tu bữa nay thôi, phải không? Đâu có tính thời gian trước được. Tại như vậy rồi đệ tử có lòng phái, nhiều khi phật tử đó lại quy cho thầy cho lòng phái, xưa có người đệ tử mới mắc cười lắm, hồi nào giờ sư cho phật tử quy á là không cho cái lòng phái nào hết. Đệ tử sư tính tổng cộng ghi sổ đó là trên 20.000 người từ xưa đến nay, tính bây giờ đệ tử đông lắm, nhưng mà sư không có một danh sách nào ghi bất cứ người nào vào sổ hết. Tại sao vậy? Tại vì sư không có sổ để ghi danh. Bởi vậy bây giờ cái trong cái lòng sư là không có nhớ ai hết, bởi vì không có nhớ, nhưng mà gặp mặt thì nhớ, gặp mặt thì biết là đệ tử mình đó. À, nhưng mà trong bụng sư không có nhớ ai trong này hết, và không có sổ để ghi là năm nào tháng nào hay quy y. Tại sao nói như vậy? Cho nên cái nguyên tắc của sư xưa nay á, là không bao giờ cho lòng phái. Và tức lòng phái là cái gì? Là một cái là một cái gì, cái giấy chứng nhận, giấy chứng nhận thôi, chứng nhận ngày đó tháng đó mình cứ quy y Tam Bảo, ông thầy ông chứng nhận cho mình, rồi để dành nó mà thôi. Trong đó có ghi là gì? Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng và ngũ giới cấm, phải không? Rồi về cái mình lóc khuôn mình treo ở mình ra hông nhà, trước nhà gì đó, để mà giờ mình coi hay là để mình khoe với người ta ai quy chưa đó. Tôi quy vào đó có lòng thái tàng hoàng, quy với hòa thượng này, ni trưởng kia, nhưng mà thật sự ra chưa ăn chay được ngày nào, không đi chùa gì hết, phải không? Mà có chuyện đó, đầu người chữ lộn thật đầu cũng khó. Tại nên nhớ như vậy á, tại sao mà tự thấy sao vậy? Thì người ta đang có lòng thái đang khoe người ta mắc cỡ cho ông thầy mình không, phải không? Thành ra cái giới mà ông thầy truyền họ cho mình trước Phật là giới của Phật, mà thầy thay mình để truyền giới cho mình, truyền ta vui cho mình để mình thuộc, mình nhớ và phải giữ cho không bao giờ quên. Thế chứ à, thành ra là có lòng thái hay không có lòng thái không thành vấn đề. Còn tự đi giữ ta vui, nhớ rõ trong lòng của chúng ta, ngũ giới nhớ giữ cho kỹ, đó là chúng ta là biết giữ được là cái điều mà Phật dạy chúng ta, mà thầy đã truyền cho mình phải nhớ để mà tu. Thế chứ chỉ có kết quả được. Rồi có người nói rằng lòng thái này khi chết á, đem để trước ngực á, trước thì liền xuống dưới dương dương không dám sừng đầu mình. Rồi nói trời ơi ông linh dữ không, trời nó sử không sử còn dữ nữa, sử còn dữ đó, đừng nói dựa hơn cái lòng thái. Rồi chứ như vậy á, nó không có nghĩa chứ, thật ra là không có gì gọi là linh lứng ra cái lòng thái này, hiểu rõ chưa? Đó, thành ra là sẽ không bao giờ cho từ cái lòng thái nào cả. À, thầy đạo đệ tử hỏi sư như vậy, thầy đạo có đệ tử sư cho họ giới rồi, cái người chị bên Mỹ đó điện giờ hỏi chứ sư phụ có cho mày lòng thái không? Đấy, không có gì đâu. Rồi người đệ tử đó họ biết là trời ơi, hồi xưa nay ăn có lòng thái sao mày mà tội giấc lòng thái, chắc mày là mày tù về là mày thọ giới giả rồi. Điều hết hồn cái giếp điện hỏi sư, nói trời ơi con người, thọ giới trước Phật làm sao mày giả được? Chừng nào mình tự mình xưng á mới giả. Tự mình xưng mình quy Phật, tự mình xưng mình thọ giới với Phật, cái đó là giả thiệt. Còn tự thọ giới dù xuất gia hay tại gia phải được ông thầy truyền đàng hoàng thì mới là thọ giới thiệt. Tại vì phải đấu trước Tam Bảo, phải đấu trước là Phật, Phật thờ là Phật tượng ở nơi chánh điện. À, rồi ông thầy tùy theo phải ngồi ở trước Phật, thay Phật mà truyền giới cho mình, chừng đó mới thật sự là quy Tam Bảo rồi đó, là đắc giới đó. Thọ giới như vậy mới gọi là Phật tử và được ba hai vị thần hộ pháp hộ giới hộ trì mình ngày đêm. Thế nói như vậy đó. À, còn bây giờ Phật tử đó tu thấy Phật thích Phật đó, tu tự tu quy y, đâu có vụ tự quy được Phật tử. Là người nào nói tự quy là người đó quá ngạo mạn, không thèm lại Phật để quy y và không đấu trước tăng lại tăng để quy y, cầu tăng làm thầy truyền giới cho mình, cho nên đó là đại ngạo mạn. Theo nữa là không có gọi là đệ tử Phật, hiểu rõ chưa? Nói như vậy cho nên là phải đấu thú quy y, cho nên không có nói tự quy y được, hiểu rõ chưa? Nói như vậy cho nên Phật tử nó cần cầu xin quy y mới làm Phật tử được, nói như vậy. Nhưng mà khi quy rồi chúng ta phải giữ, chúng ta có phước, mà không giữ thì chúng ta không có phước, phải không? Đó là như vậy. Cho nên người quy Tam Bảo rồi là không được là lại tà ma quỷ thần nữa, thiên thần quỷ vật không có lại nữa, phải không? Rồi là chỉ lại Phật, lại là Bồ Tát, lại thầy, lại chư tăng, và chúng ta chỉ lại ông bà cha mẹ tổ tiên mà thôi. Quy pháp rồi không có tà kiến mê tín dị đoan, vậy thì đồng bóng ở ngát thiên liêng bùa chú cúng sao cúng hạn xin xăm tối quẻ tam tai mọc ách với tiền vàng bạc lầu kho tốt rồi bỏ sạch hết thì mới là người quy pháp. Còn Phật tử mà còn những cái gì trong đó là Phật tử nó phá quy pháp rồi. Tại vì phá quy pháp rồi là phạm rồi, thấy chưa? Nó là tà kiến. Giáo lý Phật đâu có dạy chỗ này đâu. Đó, vậy Phật tử quy Tam Bảo mới còn đó không? Còn đem đây, bỏ không được. Thấy chưa? Tại vì sao vậy? Tại mình không tin Phật, mình không tin cái pháp của mình, mình mới cầu xin gian giái cho tà pháp và pháp thế gian. Thấy rõ chưa? À, nhiều lâu lâu cũng thấy mình là người Phật tử cộng thành thật. Thấy rõ chưa? Phật tử mà thành thật đâu, Phật tử nó lành, nó chưa cho mệt. Làm phước, làm lành, bố thí, từ thiện, xã hội, cúng dường, Tam Bảo, tất cả việc làm mình làm được thì có phước tự nhiên. Còn làm cái kia bảo đảm không bao giờ có phước, mà chúng ta lại thêm cái tà kiến. Tại mà tà kiến chết thì không được siêu mà rơi vào cảnh giới đọa. Tự nên nhớ chỗ đó nha. Mà người Phật tử họ ta nguyên ngũ giới rồi mà còn tà kiến thì chết phải bị đọa thôi. Ồ, nên cho nó rõ cho bà nghe đó. Nghe không? À, đừng có ham cái lối cũ từ xưa mà cứ đi hoài mà không biết chán. Tại vì như vậy đó, bây giờ mình ra đường lộ rồi thì đừng quẹo vô cái đường vườn nữa. Cái đường phẳng tiêu mà đi xuống chết mà cứ tấp 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 vô cái đường mà đủ hoài à. Phải không? Nó lộ trình nó sướng, chạy đùng 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 mới sướng. Không phải vậy, tôi nói như vậy. Nghe rõ chưa? À, tại vì mình đã giác ngộ rồi. Nên như vậy, cho nên hôm nay mình có lỗi với quá khứ. Vì những cái tội lỗi đã tạo, mê tín làm việc tội lỗi gây quả báo cho chúng sinh ở tương lai. Đó, cho nên là tương lai chúng ta phải bị khổ sầu trong kiếp này và những kiếp mai sau. Những cái tội lỗi đó do đâu mà sanh? Do mê chưa giác ngộ, vì cuộc sống của chúng ta mà tâm mình bị quấy, rồi là miệng mình nói sai và thân mình làm tội, cho nên bị tạo nhân xấu, cho nên tương lai phải bị quả báo khổ. Vì sợ như vậy cho nên bây giờ chuyên tu niệm Phật, đồng với nghĩa là gì? Phải lại niệm Phật sám hối thường xuyên để tiêu trừ tội lỗi, nghe không? Nên thứ hai chúng ta học đây là gì? Là lại niệm Phật sám hối. Thế thì tất cả người tu chúng ta dù tu giỏi cũng lại Phật sám hối, dù tu dở cũng lại Phật sám hối. Mình biết mình tu dở rồi phải càng lại Phật sám hối nhiều hơn. À, mình có biết mình tội nhiều hơn biết mà tự không biết, nhưng mà nghi không biết mà nghi, nghi thì sao đấy? Và tự nghi rằng chắc mình không có tội hả? Có nghi ra ai mà dám nghi mình chắc mình không có tội giơ tay coi. Không dám giơ hả? Vậy thì Phật tử biết chắc rằng là mình có tội nhiều lắm. Tất cả chúng ta đều nghi vậy hết, tại vì mình đâu có biết tội gì, nhưng mà nghi rằng mình tội quá khứ rất là nhiều. Phải không? Bị tội quá khứ quá nhiều, cái này là con người khổ sở nè. Thế không ra như vậy, cho nên chúng ta vì quá khứ tạo nhiều tội lỗi, trong kiếp này nó sẽ trổ ra cái thân này, mình sẽ thụ hưởng cái khổ. Rồi tương lai trong kiếp sống thân này nó sẽ trổ ra dài dài tới khi chết. Rồi khi luân hồi kiếp sau sẽ đổ liên tục nữa. Thế nên cho nên vì tội lỗi quá khứ lỡ gieo chúng sinh, bây giờ sợ tương lai quả báo khổ, cho nên Phật dạy bây giờ nhất tâm niệm Phật là một vấn đề, và đồng thời đi đâu với lại Phật sám hối cái thường xuyên. Nhờ lại Phật mình tăng trưởng công đức phước lành mà tiêu trừ được tội lỗi xưa. Cho nên vấn đề lại Phật sám hối chúng ta thì có những cái điều kiện xảy ra như sau. Thứ nhất, lại Phật là lại vô lượng Phật, lại vô lượng Phật. Tại sao nói lại Phật, lại vô lượng Phật? Sư dùng cái ngôn từ ở đây nó vắn tắt là lại Phật. Lại Phật gì? Lại Phật A Di, A Di Đà. Ở đây nó là A Di Đà nghe. Tại sao là siêu hóa này nói giùm thử nghe? Tại vì đây là mình tu niệm Phật, phải không? Thì mình chuyên trì niệm Phật A Di Đà, trong niệm bất cứ ông Phật nào khác. Thích Ca cũng không niệm, mà Dược Sư cũng không niệm. Nói chung là chúng ta không niệm bất cứ vị Phật nào, mà chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mình niệm như vậy đây không phải là tự biết mà niệm đâu. Chúng ta hôm nay mà niệm được là mình biết đâu vậy? Do Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta. Phải không? Đây là Thích Ca Mâu Ni dạy kiên trì niệm Phật A Di Đà mà thôi, chứ đừng có niệm thêm bất cứ một danh hiệu Phật nào khác. Đó là người tu là chuyên tu niệm Phật để cầu vãng sanh ngay kiếp này. Là như vậy. Vậy thì đi đâu với lại Phật sám hối có nghĩa là Phật tử lại Phật A Di Đà để sám hối tội lỗi quá khứ của mình. Phật tử có kể hết tội mình không? Biết đâu mà kể. Thôi thì kể chung chung. Con xin sám hối tội lỗi con đã lỡ gây nơi tam nghiệp từ quá khứ. Phải không? Tam nghiệp là gì? Ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp. Kiếp này Phật tử chúng ta quy tam bảo rồi, Phật tử mới sợ tội lỗi về tam nghiệp, cho nên chúng ta không dám gì, không dám nghĩ sai về ai cả, và không dám nghĩ xấu về ai cả, không có âm mưu kế độc hại ai cả, phải không? Mà chúng ta là cái mềm lưỡi chúng ta là cái miệng, cũng không dám nói xấu hại ai, không dám nói lời tội lỗi nào hết. Cái thân chúng ta cũng không dám làm ác hại ai. Ta như vậy cho nên bây giờ chúng ta mới sám hối lại Phật để sám hối tội lỗi từ quá khứ vì mê lỡ tạo gây. Để như vậy nhờ lại Phật đó mà chúng ta được vô lượng công đức. Thế thì chỉ lại Phật A Di Đà không là đủ rồi. Tại vì tất cả Phật tánh vốn đồng nhau. Mình lại Phật A Di Đà, mình tưởng như mình lại 10 phương chư Phật. Hiểu rõ chưa? Nếu mà tưởng lại Phật Di Đà mà tưởng như lại mười phương chư Phật, thì khi mình lại một Phật Di Đà là ngay lúc đó như mình đang lại mười phương chư Phật, phải không? Còn mà tưởng mà tập trung chỉ có biết ai Di Đà không mà thôi, thì đó là chỉ niệm hai Di Đà Phật thì lại hai Di Đà Phật không mà thôi, hay là Thích Ca Mâu Ni mà thôi. Nhưng nó có chỗ khác nữa, dù mình lại Nam Mô Đà Phật không mà thôi, nhưng niệm Phật A Di Đà là mình niệm cũng cả niệm mười phương chư Phật luôn. Tại vì Thích Ca Di Đà Phật chúng ta là đại diện cho chư Phật quá khứ, tại là Thích Ca đại diện cho Phật hiện tại, Di Lặc là đại diện cho Phật tương lai. Cho nên niệm Di Đà đồng nghĩa cho là lại tất cả chư Phật ở quá khứ, chư Phật hiện tại và chư Phật tương lai, hay là nó đặt lại A Di Đà Phật đồng nghĩa là lại hết mười phương chư Phật. Tỉnh rồi đó chưa? Nói như vậy cho nên công đức chúng ta không lường nổi. Nói như vậy mà chúng ta hiểu được như vậy là do đâu vậy? Do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta. Đây là cái cách mà chúng ta biết lại bằng sử dụng tâm chúng ta như vậy là bước không lường nổi. Hiểu đó chứ? Nói như vậy cho nên lại Phật là lại vô lượng Phật. Vậy thì khi sám hối chúng ta chỉ cần sám hối A Di Đà Phật không là đủ rồi. Là đủ rồi đó. Nhưng cái kiến thức từ xưa nay chúng ta học á, ta là gì? Là rằm 30 hay là tối 30 là 29 bữa, là chúng ta là sám hối hồn danh. Cho nên là nghi thức của tổ xưa để lại để mình sám hối nhắc nhở cho người Phật tử chúng ta, người xuất gia tại gia hãy thường sám hối để tiêu trừ tội lỗi, nhắc nhở chúng ta từ đây giờ sau đừng làm nhiều tội lỗi nữa bằng cách lại nhiều vị Phật, tức là 108 lại tất cả, phải không? Tại như vậy đó. Nhưng một người chuyên tu niệm Phật của chúng ta thì lại hồng danh sám hối Phật nó không còn quan trọng nữa, mà lại Phật chỉ là sám hối mới là quan trọng. Điều ra chưa? Nói như vậy không phải chúng ta bỏ cái thứ kia, cái thứ kia cho nó vẫn giữ theo cái hàng tháng chúng ta cứ lại, chúng ta cứ là tu tập theo hàng kỳ sám hối. Nhưng người chuyên tu niệm Phật thì ngày nào chúng ta cũng sám hối được hết. Nên mỗi ngày sám hối đó chúng ta không cần lại sám hối hồng danh, mà sám hối A Di Đà Đà Phật. Nghe rõ chưa? Cho nên mà khi mà tử vào nhập thất, sư dạy rất là kỹ, khi vào nhập thất mà bị phiền não nó dấy lên, à, đau đớn bệnh hoạn hay là những cái gì đó làm cho tâm tư không an, cơ thể nó không ổn, mình là niệm Phật tu bị giải đãi và là không tinh tấn thì biết là niệm thành mình đó. Tu bình thường ở dưới này rất dễ, ở nhà mà tu ra không có sao chứ. Nhưng mà do nhập thất rồi là bắt đầu nghiệp nó khảo liền. Thì mình vô ra hạ thủ của tu, mà tưởng người tu quyết là thành Phật sớm mà, thì giải thoát mà. Cho nên là mà nó trước, nghiệp nó trước, nhân quả nó hiện lên. Cho nên là nó khó khăn cho mình. Cho nên có Phật sẵn ở nơi Phật, Phật tử cứ lại Phật giấy mà thành tâm sa hôi, cho là lại Phật cao giấy A Di Đà Phật. Thế vậy đó, nói vậy đó. Thế là chúng ta phải thường sám hối. Cho vô đó là cái nhắm mắt niệm Phật hoài, đau cũng nằm trên niệm Phật, phải không? Rồi là phiền não cũng là ngồi niệm Phật. Biết phiền não mình kêu không được, mình không tập trung niệm Phật được, thì quỳ xuống lại Phật sám hối liền. Đấy, nhờ lại Phật sám hối đó mà gì? Mà cái phước mình được tăng, công đức mình được tăng và cái tội nghiệp được bào mòn. Để lấy chứ, nói như vậy đó. Thành ra đó là chúng ta dùng phương cách sám hối để tiêu trừ tội xưa, tăng trưởng công đức, làm cái lực mạnh để ngày mai giờ phút tới chúng ta niệm Phật được an. Là biết rõ chưa? Vậy thì lúc nào mình cũng có niềm tin rằng Phật A Di Đà ở bên ta. À, như vậy đó. Cho nên khi mà chúng ta phát nguyện niệm Phật rồi đó, thì hào quang từ lỗ chân lông của Phật phủ đầy trong người phương thế giới, lúc nào cũng giao cảm chúng ta hết. Vậy thì còn tưởng là giàu nhập hết rồi đấy ha, thì A Di Đà theo dõi chúng ta rất kỹ, rất kỹ. Còn tưởng chuyên tâm niệm Phật á, Phật thấy ha. Còn tưởng mà ngủ hoài Phật cũng biết nữa. Thế chưa, nói như vậy đó. Cho nên là Phật tử đang cố gắng. À, rồi tiếp theo là chúng ta lại Phật để được vô lượng công đức, và đó là lại Phật sám hối. Chúng ta thường xuyên lại Phật, niệm Phật, lại Phật, đây là nói lại Phật gì? Phật A Di, A Di Đà đó, để được vô lượng công đức. Tại vì danh hiệu Phật A Di Đà có bốn có nghĩa lớn: một là vô lượng công đức, hai là vô lượng thọ, ba là vô lượng quang, bốn là vô trách niệm, phải không? Vậy thì ai thường xuyên lại Phật A Di Đà thì người đó sẽ được vô lượng công đức. Đó, vậy thì Di Đà là vô lượng công đức, là tự thành tâm nhất tâm tập trung vừa niệm Phật vừa lại Phật A Di Đà, và tự sẽ đạt được vô lượng công đức trong mỗi danh hiệu Phật và mỗi cái lại A Di Đà Phật. Vậy thì cho nên Phật tử thường xuyên thích lại Phật A Di Đà trong mỗi niệm. Cho nên mỗi buổi sáng mà chúng ta hầu niệm Phật, buổi chiều chúng ta niệm Phật, mỗi một câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật cái cú xuống lại liền. Hồi xưa là sư dạy Phật tử là đứng lại, phải không? Nhưng sau rồi sư có sức khỏe lại không có nổi, cho nên sư có cầu sư tiền cho Phật tử lại. Rồi có số Phật tử lớn tuổi bị tăng xong hay là bị đau không thể nào quỳ lên rồi là đứng lên quỳ xuống lại nữa, tại vì nếu cố gắng quá thì nó sanh ra không hay về sức khỏe. Đó, cho nên là sư mới là dạ thôi, Phật biết rồi, đó, lòng thành của chúng ta vừa ngầu niệm Phật vừa lại Phật tại chỗ. Đó, như vậy vì điều Phật tử dễ tu hơn, phải không? Cho lòng thành của chúng ta nên mỗi câu niệm Phật đều lại một lại. Còn nếu ở nhà Phật tử chúng ta có sức khỏe tốt thì mỗi câu niệm Phật mình đứng lên quỳ xuống lại, đứng lên rồi quỳ xuống lại, như vậy thì mình chúng ta sẽ được gì? Kết quả lớn. Đó là gì? Là do sự tinh tấn cố gắng của chúng ta trong mỗi câu niệm Phật mà tập trung mà thành kính như vậy thì là tội chướng phiền não tiêu tan rất là nhanh. Do cái khổ hạnh niệm Phật của chúng ta mà cách niệm Phật lại Phật, hiểu rõ không? Cho nên đây là một cách thể thao đó, lại Phật cách thể thao cơ thể chúng ta đó, có sức khỏe chúng ta lại rất tốt, mà chúng ta càng tu như vậy đó cái phước càng tăng. Mà tự ráng lo tu động kiếp này thôi, phe rồi về cực lạc mất rồi, nó còn không chịu mà làm biến đó nha, mà thôi còn lẫn quẩn lanh quanh luôn hậu khổ nữa. Phải không? Là chịu cực ngay kiếp này, chịu khổ tu ngay kiếp này. Nó khổ tu mà có khổ không? Nó khổ tu là mình cực tu đó, phải không? Nhưng mà tâm mình vui. Vậy thì trong khi mình cực đổ mồ hôi mình mỏi cái thân, nhưng mình vui không? Vui. Có ai niệm Phật A Di Đà lại mà khóc không? Đây có ai niệm Phật A Di Đà bị khóc vô ta coi. Tôi cho người đó quỳ hương lại cho chục ngàn lại với Đức Thanh. Vậy nên chúng ta là người tu niệm Phật mà khi quỳ niệm Phật lại Phật chúng ta mừng dữ lắm, sung sướng, thích và qua thể thành kính mà mỗi câu niệm Phật đều lại hết. Thấy rõ chưa? Trừ Phật tử bị tăng xong cúi xuống được, cúi xuống sợ chú nhủi thì Phật tử thành kính xá và cúi đầu theo khả năng hết ga của mình, đó là như con lại Phật vậy. Thấy rõ chưa? Vậy Phật có chấp không? Không, Phật đâu quan hỷ, sư hóa cũng quan hỷ luôn. Như vậy, nhưng mà đừng có làm biết người ta lại, mà mình lại làm biết cái đầu kia đâu. Thì đó là gì? Là người ta thành tính lại. Đi một trước và đạo tràng, ví dụ đạo tràng niệm Phật của chúng ta là ngay giờ đó tất cả đều cúi đầu lại hết. Có người đó không thèm lại, ngầu đến thân ngay đơ cái cúi rồi đó. Mà người này lại là khỏe trẻ đó chứ. Như vậy làm sao? Là cho người ta đây như vậy là ngon rồi, không thèm lại, đó là ngạo mạn. Ta là tự cao cho mình hơn người lại Phật. Ta hay là làm biết không chịu lại. Đây sẽ nói luôn tự nghe đó nghe. Vậy thì bước vào tràng phước linh, ta phải đi đạo tràng khác. Mỗi giờ mà thành tâm mà lại Phật, tất cả đều phải cúi đầu lại trong mỗi điểm. Không ai được ngay nơ mà chấp tay. Hiểu chưa? Nhớ như vậy đó. Bởi vì mình có tội đâu lại, phải không Phật tử? Còn người đó tội dữ lắm nó mới lại giữ cái đó. Nhưng mà khi sư giảng như vậy rồi mà tự nghe đó, mình có thể nói rằng mình không có tội không? Không có tội được không chi vậy? Phải không? Đó, thành ra mỗi cử động tu của chúng ta đều là để tăng phước, đều là để chịu tội. Mỗi cử chỉ của chúng ta có để sanh tội mà lại là tăng thêm phiền não mà lại không có phước. Cũng là cái tư thế còn tu vậy, nhưng mà tu trong cái phiền não. Hiểu rõ chưa? Đó như vậy, cho nên là hiểu là cách tu là từ cái sự hiểu biết và cái sự cố gắng và mỗi một cách thể hiện để nói lên cái thành kính của chúng ta là tiêu trừ tội lỗi và tăng trưởng phước lành. Cho nên là chúng ta mỗi câu niệm Phật đều cúi xuống lại một lại. Hiểu rõ chưa? Đó như vậy. Vậy thì lại Phật đã được vô lượng công đức, vậy thì tại sao mình không chịu lại? Nó được lương cái vô lượng công đức không chịu lại. Nói như vậy thì cả đạo tràng trong một tiếng đồng hồ ngồi niệm Phật, ta lại là được vô lượng công đức, còn mình ngồi nghe đơ vậy luôn, đâu vậy nè, có thể lại. Vậy thì người đó có công đức không? Vậy thì thiếu đó rồi, chứ rõ chứ. Đó, như vậy thì sư nói cho nghe đó nghe, vì sư thấy rồi, thấy có một vài người làm biết lại đó, sư nói cho nghe để chỉ ngay người đó mắc cỡ ra, phải không? Đó, thầy đang tự lưu ý, đã như vậy. Thứ ba là sám hối tiêu trừ vô số tội. Vậy thì người tu niệm Phật chúng ta phải biết là mình là vô lượng, vô số, vô biên, hằng hà sa tội lỗi. Phải vậy thì chúng ta sanh ra vô lượng kiếp rồi. Mỗi kiếp sanh ra mình tạo biết bao nhiêu tội lỗi, kiếp này mới kiếp tu thôi. Tại sao vậy thì cái số tội không lường tiệm nổi. cho nên chính từ chỗ đó hôm nay nó thành tâm mà lại Phật mà sám hối tội lỗi, bây giờ là lại Phật sám hối. Thấy chưa? Đó, Nam Mô A Di Đà Phật, con thành tâm sám hối. Trước khi mà nói như vậy là chúng ta đã bộc bạch với Phật rồi, chính bạch Đức Thế Tôn từ bi cảm ứng chứng minh cho con quá khứ vì nghiệp chướng nặng nề vô minh điên đảo, con đã không hiểu được chánh pháp, vì bản thân mà con đã tạo nhiều vô số tội lỗi, gây vô số oan trái với chúng sinh. Hôm nay con sám hối ăn năn quyết về giữa Phật, nguyện niệm Phật kiếp này được giảng sanh cực lạc để bao thành Phật. Con xin thành tâm sám hối tội lỗi từ quá khứ, con xin thành tâm lại Phật A Di Đà để được vô lượng công đức, để tiêu trừ vô lượng tội lỗi, vì Phật chứng minh gia hộ cho con. À, đầu tưởng thành tâm như vậy, lại Phật Nam Mô A Di Đà Phật, con thành tâm sám hối. Nam Mô A Di Đà Phật, con thành tâm sám hối. Nhiều khi mình lại nó mất độ mà nước mắt mình rơi luôn á. Phải không nữa? Sư Nam khi nào mà tưởng lại Phật nước mắt rơi chưa? Chứ sư là có lại sư khóc rồi đó nha. Sư khóc vào lúc mà sư phát tâm niệm Phật là thế. Tại vì sư có nhiều tội lỗi đó. Tội lỗi gì? Cái tội ngạo mạn của sư. Hồi mới vô tu mình nghĩ mình trẻ thông minh, mình tu toàn là pháp lớn thôi mà. Rồi mình chê những người tu khác là lần chủ niệm Phật là già chết bại rụi, đi kích bát từ gương ở trên rồi. Ai lần sau này mới hiểu được mình quá dốt, rồi quá dại, rồi quá tờn, rồi quá ngu, rồi quá tội lỗi. Cho nên bây giờ mới là tắm Phật sạch sẽ, chân hoa cúng Phật, bắt đầu là phát nguyện là sám hối, khóc là sám hối vì mình biết tội rồi. Và phát nguyện từ đây về sau lúc lâm chung một nguyện niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc Phật. Vậy nha, đó là bắt đầu xin nhập thất sư tu 7 ngày để rửa tội của mình. Ở tại chung đúng không nữa. Đó, xin trưởng lão duy sự cho nhập thất 7 ngày. Rồi sau đó là thấy tu thêm rồi, thôi thì không thèm là ở dưới nữa. Và xin là trưởng lão duy sự cho về Sa Đéc để mà nương nhờ theo siêu tôn như tinh trụ trì, mình nương nhờ đó sẽ không tu nó dễ. Còn với đại dinh thượng trưởng lão đi sự phát sinh kiến pháp giảng đạo hoài à, thành ra mình không có thời gian tu được. Còn trẻ thì mỗi lần giảng nó soạn bài cực lắm mà tính đó. Còn bây giờ là như sư bây giờ khỏe rồi, chứ là sơ nên giảng thoải mái à. Thành ra là chính vì đó cho nên ham tu, muốn đồ tu, đưa cái gì rồi á mình an tâm được, có kết quả mới giảng người ta được. Chứ bây giờ mình chưa biết chân dạy ai giờ. Đó, cho nên cái hạ thủ con khu lo niệm Phật suốt 2 năm, nhập thất 2 năm liên tục. Và nhờ đó mà xin lạ mới dạng tử nghe như vậy đây. Và dạng tử tu mà được dạng xanh. Tao nói như vậy đó, thành ra đó là phải cố gắng kiên trì 2 năm lo tu. Đó, giờ mới dám ra dạng tử đó, phải không? Nói như vậy. Cho nên là chúng ta phải sám hối tội lỗi. Trên đường tu niệm Phật chúng ta là phải về thành tâm sám hối tiêu trừ tội chướng. Đó, phải nhớ nghe. Chứ đừng nghĩ dựa vào Phật rồi cái Phật hứa rước mình là phải lo sám hối chỉ cho đức cực. Phải không đó? Thật ra kinh là Pháp Vũ Đàn kinh cứ nói đó, tội cùng tâm khởi cùng tâm sám mà, thấy không? Tâm từ tâm mình tạo tội cái sám tâm mà hết á, tội tách vốn không mà lại chi cho đức cực. Đó, nói như vậy thì không nên. Các bậc và đại sư thì tội tách vốn không được, còn mình là nghiệp chướng si mê dày đặc. Tại là nghiệp chướng mình không có dấu không, mình là những cái núi tu chi gì đó. Nghe không? À, mình phải sám hối giống như là mình gõ cái đầu mình vô núi đó. Để làm cho nó mòn đá lần lần. Để lỡ cục đá nào là bớt tội lỗi chừng đấy. Lỡ làm được không? Lên đúng không cắm mình gõ cái đầu mình vô. Để mà chóc được cục đá nào là tiêu trừ tội đó. Mà đá không chóc là tổng còn nguyên. Thôi đừng làm chuyện đó nha. Ai mà nghe mà thấy mà tự làm thì nó siêu quá vậy, là người chết à. À như vậy. Vậy đây chúng ta hãy quỳ trước Phật và chúng ta cúi đầu lại sát xuống nền gạch ở trước tiệm Phật mà sám hối, phải không? Nhưng mà phải với lòng thành kính, đừng có làm một bộ kiểu còn cái bằng là sao mà tử ra vẻ nhưng mà thật lòng giữ tấm rồi đó. Thế là sao? Là hình dáng hình tướng cho người ta thấy. À, rồi Nam Mô A Di Đà Phật, con thành tâm sám hối lại cúp. Và là cái trán mình xuống là cứ cúp một cái cho nó, rồi kia mình rồi cái đầu mình vừa cất lên rồi cái đầu đỏ ao rồi. Ta còn lại nữa Nam Mô Phật cúp, Nam Mô Phật cúp, Nam Mô Phật cúp, hầu cái là cái đầu chảy máu luôn. Thôi rồi đây Phật có bữa đi băm mấy ngày ra bác sĩ hỏi đầu mình rồi sao vậy, rồi giờ cái sọ bà nứt rồi, có này sao vậy? Rồi nó siêu quá vậy, con lại Phật sám hối vậy, cho kiếp thai vậy đó, thôi rồi chết siêu quá luôn. Vậy mà nó không phải như vậy, mà chúng ta lại từ từ, hai bàn tay lật ngửa ra, thấy không? Rồi chúng ta là cái đầu chúng ta sát xuống bàn tay, lại thành tính đàng hoàng. mỗi lại đều nhất tâm thấy như Phật ở trước mặt mình, Phật ở trên đỉnh đầu mình chứng minh cho mình đó, mình niệm Phật lại Phật như vậy mới là nhất tâm. Vì như vậy thì tội nó tiêu trừ, phước nó tăng, được công đức nó tăng, chứ mà lại kiểu mà làm bộ làm tướng lại mình tốt như vậy đó. Chưa thấy có nhiều người lại kiểu đó đâu tử, tại là do phải đạo tràng mình mà chỗ khác nghe nói như vậy. Thì ra chưa thấy cái lại cái đời siêu không dám lại đâu, siêu lại thì ba bữa cho thì hết dạng tử luôn, đang chắc thành kinh luôn. Và như vậy cho nên đây là vấn đề thứ ba, là lại Phật sám hối cho tiêu trừ vô số tội chướng. Cho nên nói một cái câu danh hiệu Phật mình lại một lần như vậy thì chúng ta tiêu trừ vô số tội. Đây là vậy thì lại yêu như nào, tội trừ nhiều chừng đấy, vậy mà tự chịu lại sám hối không? Ai mà không sám hối vô tay coi, người nào không sám hối thì người đó hết tội rồi đó. Thế là chúng ta còn tội mới thường xuyên sám hối, phải không? Sám hối chừng nào mà chúng ta về cực lạc thôi. Đó như vậy. Thứ tư là thành tâm sám hối, tâm tư được thư thới nhẹ nhàng. À, đây là vấn đề này có hai cái điều quan trọng nha. Một là làm bộ sám hối, hai là thành tâm sám hối. Làm bộ sám hối là gì tử? Là sám hối cho ta thấy. À, sám hối cho cái tự Phật giấy thấy. Cái bữa tới bữa phải sám hối vậy thôi, chứ mà tự không có thành tâm. Tại sao như vậy thì có tiêu trừ tội lỗi đâu? Không, mà phải thành tâm sám hối, đem hết tâm tư thành kính và sám hối. Như vậy thì dù Phật tượng, Phật giấy, dù Phật cũ và Phật mới, dù Phật rách nát chăng nữa đi, Phật mối ăn hết chăng nữa đi, nhưng mà Phật là Phật thiện đang trước mặt mình đó. Phải không? Mình thành tâm sám hối như vậy thì cái tội chúng ta mới tiêu trừ. Và khi nhập tâm sám hối như vậy đó, mình cảm thấy rằng là mình trút được gánh nặng tội lỗi. À, mình trút cái nặng cho ai vậy? Cho Phật A Di Đà. Nếu nói giờ mà tự lắc đầu không? Trời ơi, sư nói gì kỳ vậy? Mà sư nói không kỳ đâu. A Di Đà cũng quan ý. À, tôi sẵn sàng nhận hết. Phật tử mà lại A Di Đà mà trút hết cho Phật A Di Đà, mà cái là chịu không? Chịu đi. Phật tử mà con hiểu mà bây giờ nó mù Phật cho con sáng hôn con lại Phật con hết tội. Ai về Phật bên kia đây? Phật bên kia Phật là mặc niệm thanh tịnh và chứng minh. Phải không? Như vậy là Phật đón nhận hết. Nhưng mà đón nhận hồi nãy Phật gánh nghiệp của mình không? Tâm Phật trống như hư không, thanh tịnh. Cho nên bao nhiêu tội lỗi mình đổ vô Phật á, nó quá thành thanh tịnh hết trơn. Mình nói chứ không thành thanh tịnh đi ra. Chính rồi cho đó cho nên là cái giao cảm của Phật ngược lại với mình. Mình đạt được cái vô lượng công đức, vô lượng phước lành của Phật đến cho chúng ta. Phải không? Cho nên chúng ta cảm thấy thư thới và nhẹ nhàng. Cho nên mỗi lần sáu thành tâm như vậy á, tự chuốt được cái nặng tội lỗi mới. Vậy thì nhẹ không? Nhẹ. Mà tối ngày lại hoài nhẹ không? Nhẹ. Mà lại suốt đời như vậy là sao Phật tử? Bài luôn. Nó như vậy đó. Giống như chúng ta là bỏ đi có gánh nặng trên đường đi vậy đó. Nó như vậy. Cho nên chúng ta phải thành tâm sám hối, tâm tư được thơ thới nhẹ nhàng. Vậy thì vấn đề thứ hai là lại Phật sám hối gồm có 4 vấn đề. Lại Phật là lại vô lượng Phật, lại Phật được vô lượng công đức, sám hối tiêu trừ vô số tội chướng, thành tâm sám hối, tâm tư được thơ thới nhẹ nhàng. Đó là vấn đề thứ hai, là cái điểm quan trọng thứ hai của người niệm Phật. Điểm quan trọng thứ ba của người niệm Phật là gì? Là không sát sanh. Cái này mà tự nghe này nên dưới nhàm rồi phải không? Nhưng không có nhàm đâu, mỗi lần nghe một lần mới. Cái này là pháp lý của Phật dạy chúng ta, không phải nghe hoài nó cũ đâu. Tại vì đây mà tự đi nói tự hoài à. Mình là người tu, tâm mình nó càng ngày càng tiến bộ, càng thay đổi. Chừng nào mình không có tu á, tâm mình đứng dựng chỗ ta là nghe hoài cũng xì rồi. Đồ Phật tử mà là người có tu rồi, mỗi lần nghe lần mới. Mà Phật tử để ý đi, sư phụ lần giảng, mỗi lần giảng, mỗi lần mới. Dù cho chủ đề đưa ra, nó có khía cạnh đi chút y như cũ, nhưng khi sư giảng nó khác à. Lưu ý nha, thì ra hôm nay Phật tử nghe cũng khác nữa. Tại vì tại vì sao? Tại vì Phật tử thấy có khi nào cái dòng sông chảy qua, mình tìm lại được cái dòng sông cũ không? Không. Có khi nào uống mà hai lần mà trong dòng sông không? Không. Tại dòng sông nó chạy tới và Phật tử uống đây thì dòng sông cái chỗ đó đi xuống kia rồi. Phật tử muốn nước nữa là nước kia mới đi xuống. Phải không? Nói như vậy là không bao giờ. Nói như vậy cũng như thế. Cái tâm hôm qua của mình đã còn kém cỏi về nhận thức, hiểu biết và tu tập. Tâm hôm nay mình đã tiến bộ rồi, nhờ ngày hôm qua hồi nãy mình đã có tu. Thấy không? Cho nên là Phật tử có tu là tâm nó tiến bộ, phước nó tăng, tội nó bào mòn, trí tuệ tăng trưởng, lực tăng trưởng. Cái trí tuệ tăng trưởng cho nên cái nghe hôm nay nó mới hơn ngày hôm qua. Người hôm nay không phải là người ngày hôm qua. Ta hôm nay không phải là ta hôm qua. Ta hôm qua đã chết rồi, ta hôm nay là ta mới, phải không? Cái ta mà tử hồi hôm qua là ở nhà, cái ta mà tử bây giờ là ở chùa Phước Đức, phải không? Đừng nói cho nên Phật tử không lấy cái ta cách đây 3 tháng về trước suy nói về pháp không sát sanh mà nghe, phải lấy cái ta hôm nay à, mà là nghe tại nó mới là cũ mới, phải không? Nói như vậy cho nên Phật tử tiến bộ lúc nào nghe pháp Phật cũng mới hết. Phật tử chưa tiến bộ thì nghe nó cũng xịn, nhưng Phật tử có tu trí huệ mở mang, mỗi lần nghe hiểu biết rộng hơn, phải không? À, cũng như sư giảng cách đây 10 năm nó khác, giảng bây giờ nó khác đó. Như vậy cho nên là cái giảng ngày xưa là giảng cho Phật tử mới tu và cách giảng của trình độ sư lúc 10 năm về trước, còn cái lối giảng bây giờ là giảng của 10 năm sau. 10 năm sau là cái 10 năm đầy kinh nghiệm. Phải không? Mà trong kinh nghiệm đó nó có sự tu của sư đó nữa, phải không? Cho nên cái giảng đó rộng rãi, nó bén hơn và nó sắc sảo hơn, Phật tử nghe dễ lãnh hội hơn, phải không? Và tự dễ thâm nhập hơn. Đó, như vậy ngày xưa giảng là cái lý thuyết lòng vòng, do là bài học thuộc lòng mà nói. Còn giảng hôm nay bằng cái tâm lòng của sư trực tiếp nói ra, cho nên Phật tử nghe phóng chốc hiểu liền. Đó là Phật tử hiểu là như vậy. Cho nên cái nghe Phật tử hôm nay cũng như thế đó. Vậy thì vấn đề không sát sanh là vấn đề thứ ba của người niệm Phật chúng ta. Niệm Phật để bản sát là vấn đề, nhưng hiện tại hôm nay chúng ta phải từng nên sát sanh. Vậy thì không sát sanh thì được ba cái lợi lớn. Một là tránh được tội cực ác. Này tôi nói gọn thôi nha, à, không nói rộng rãi như kỳ rồi, nói gọn lại là không sát sanh thứ nhất tránh được tội cực ác. Cực ác là gì Phật tử? Là cái tội giết cha mẹ ông bà, là tội cực ác. Tại vì người tu niệm Phật chúng ta biết được rằng tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta, bao nhiêu đời kiếp ta từ đó mà sanh ra, cho nên chúng sinh trong sáu đường đều là cha mẹ của ta hết. Giết mạng là giết thân cũ của ta, là giết cha mẹ của ta. Cho nên mọi người mà thọ Bồ Tát giới rồi là không được sát sanh, là phải thường phóng sanh. Ba như vậy đó. Thành ra chính từ chỗ cho nên chúng ta không nên sát sanh. Là tránh tội tương ác là giết cha mẹ quá khứ của mình. Đó là con cá, con tôm, con ốc, con cua, con gà, con vịt, con heo, con chó, con bò, con trâu và đúng bên tất cả chúng sinh động vật đều là cha mẹ ông bà của mình hết. Hiểu rõ chưa? Đó, như vậy cho nên là không sát sanh chúng ta tránh được tội tương ác. Giết cha giết mẹ quá khứ, còn cái tội lớn lao hơn Phật tử là tội giết ông Phật tương lai. Giết ông Phật tương lai, nghe rõ chưa? À, điểm này cũng quan trọng nha. Điểm này Phật tử nào có ăn chay kỳ thì lưu ý đó. Ăn chay thường thì nó nhẹ rồi, ăn chay kỳ thì lưu ý, nghe không? Ăn chay kỳ là sao Phật tử? À, là ăn tháng có mấy ngày chay, và mấy ngày kia mình ăn gì? Mình ăn mạng của ông Phật tương lai, ăn mạng của cha mẹ của mình quá khứ. Ghê chưa? Nói chậm thì nó mạnh như vậy đó, đúng rồi. Nó như vậy đó, là Phật tử mà nghe giáo lý Phật rồi càng nghe lâu như nào Phật tử thấy nó thấm thía chừng đấy. Đức Phật là cái trí tuệ Phật mà không thể lường nổi, mà ngày dạy từ từ. Hồi mới thì dạy Phật tử đó là ăn chay tháng 4 ngày được rồi. À, Phật tử nó 4 ngày đó, Phật tử nó dạ con làm nổi, 6 ngày dạ chưa nổi, thôi ráng đi, nửa năm sau 6 ngày. Rồi tới năm sau hỏi ăn 6 ngày nổi chưa, dạ được rồi, thôi ăn 10 ngày, để dạ cũng ráng. 2 năm sau, thì nó chạy trường luôn đi, đó, dạ dạ con cố gắng, rồi là chừng 4 năm sau cái ăn chạy trường luôn. Tính nó khỏe không? Đó, vậy thì ngày nào còn ăn thịt, là ngày đó còn ăn thịt cha, thịt mẹ của mình. Ngày nào còn ăn thịt là ngày đó còn ăn thịt Phật tương lai. Nghe chưa? Nghe chưa? Chúng ta mà hiểu như vậy, chúng ta mới thấy rằng là mình tu như vậy, mình thấy cái phước lớn cỡ nào. Tại vì mình tránh cái kiểu tội lỗi không? Đây là nói người tu đạo Phật mình nha. Chứ cái đạo khác ta không chịu đâu, không chịu được cả người ta chứ. mình tu mình nói cho đạo Phật mình thôi. Đó, vì trí của Phật là cái trí là lớn vô cùng, là nhất thiết trí. Còn cái trí của những người khác cái trí nó nhỏ xíu. Thấy chưa? Đó, thành ra vì còn ham ăn, còn thích ăn, cho nên họ không biết cái tội lỗi này. Còn Phật là bậc nhất thiết trí thấy rõ là ngài mới dạy chúng ta để tránh những cái sai lầm mà lớn lao, cho nên là không sát sanh. Vì hôm nay ăn chay đồ sát sanh chi nữa, phải không? Phải như vậy, cho nên chính từ chỗ này mình không sát sanh để tránh được cái tội cực ác là giết cha mẹ quá khứ, giết vị Phật tương lai. Đây là những vị Phật tương lai. Phật tương lai ở nơi con người Phật tử chúng ta, Phật tương lai ở trong siêu hóa, phải không? Phật tương lai trong tất cả con người, mặc dù con người đó không phải là đạo Phật hay là không có đạo nào hết, thậm chí cái người cực ác cũng là vị Phật tương lai. Tại vì những con người đó có Phật tánh hết trơn, nhưng mà những nghiệp trước nặng nó che mờ tánh Phật nó đi, cho nên họ sống với tà kiến, với cái tội lỗi ác quấy, cho nên họ là người tội lỗi ác quấy. Nhưng một ngày nào đó có duyên họ đến với giáo lý Phật, được Bồ Tát cái đại sư mà khai thị, thì họ sẽ sáng tâm lên và nhận thức được, cho nên bây giờ họ mới biết rằng trong mình có Phật tánh, cho nên họ tu theo Phật. À, thấy đó chưa? Nhưng những người này tới trăm ngàn kiếp sau, tại vì họ là người đang cực ác. Còn mình á, bây giờ mình nghe mình giác ngộ liền, nhưng mà giác ngộ hôm nay là trải qua thời gian quá lâu rồi, mấy chục năm làm tội lỗi, phải không? Đó, nhưng mình có duyên sớm, cho nên bây giờ mới gặp Phật sớm và giác ngộ sớm. Đó, như vậy. Vậy thì á, người Phật tử chúng ta mà khi giác ngộ rồi, cho nên chúng ta là tránh ăn mặn mà phải tập ăn chay. Vậy thì lục thập chay cố sức trao dồi, tịnh thà tương máu tăng hôn, cỏ cây rau trái rồi cũng rầu bữa ăn, đức từ bi thường năng thể hiện, kho sát sanh thành thiện ta còn, là chay tuy chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cương trang máu rồng. À, nghe rõ chưa? Nấu ngọt ngon gì? Hồi sáng giờ thầy tròn ăn chay đó có ngọt ngon gì không? À, có cái mùi thịt cá không? Không. À, nhưng mà chúng ta ăn ngon không? Ngon chứ. Phải không bà tử? Mà không tăng gì chứ. Bà biết đâu nhiều khi sư đi ra tăng đó bà tử. Sư đi ra tăng cái chùa đó, sư giấu cái chùa đó đi bà tử, cái chùa nha. Ở cái chùa đó. Lên ngồi quả đường, sư đắp từ xong rồi, bắt đầu là tới giờ mà kiếp trai, rồi ăn ba miếng cơm mà sơ đề mười đồng cái tiếng ác mà tử tam đề đó, thì vừa đưa cái muỗng lên để mà ăn, bà sư là không dám đưa miếng cơm vào miệng mà lỡ phải đưa vô, lý do cái muỗng nó hôn thịt cũng chết, tự ra cái muỗng hôn thịt cũng chết đó. Thành ra là khi sư ăn cái muỗng nó hôn thịt rồi, bởi vì mình người ăn chay mình nhảy bét đó mà tử. Còn người ăn mặn quen rồi đưa cái muỗng cái mùi đó một phát nữa. À, mà cái muỗng mà sở dĩ chính là hôn thịt, lý do tại sao vậy? Tại vì người đó rửa không sạch, nghe rõ không? À, nghĩa là cái người rửa chén không sạch, rửa đũa không sạch là cái người Phật tử đó hay người đó là không sạch sẽ, mới rửa chén muỗng không sạch, nghe không? Còn bây giờ nếu mà tự mà rửa sạch là rửa bằng gì? Bằng nước tẩy, bằng là xài bông. Khi rửa xong rồi mình đưa lên mình hửi còn tanh không? Nếu mà không tanh là rửa sạch, còn tanh là rửa chưa sạch, còn rửa mà không hửi là rửa ẩu. Người sao ta cầm lên là hô lên đi, thấy rõ chưa? Cái đó cho vui thôi á. Rồi là sư không dám ăn miếng cơm nào nữa hết, và nhịn đói đi vừa luôn. Thế ra nói như vậy đó, là sư giấu cái chùa đi, nói như vậy đó, thật sự rất là khổ tâm. Đó, thấy rõ chưa? Nói như vậy. Cho nên chúng ta ăn khi mà ăn mặn nó quen rồi, ăn chay được khó. Thêm cái nữa là ở chùa mà nấu đồ chay mà để hành hẹ tỏi kiểu đủ thứ đó, khi người ăn lên rồi nó bắt mùi vô không có nổi, nhưng mà người ta phát ta ăn, nhưng mà luôn bỏ cắp. Phải ăn người tu đại thừa thường trì chú tụng kinh đại thừa, nhất tâm niệm Phật cầu sanh giải thoát, mà ăn ba thứ đó, à nói ba thứ nhưng mà thật sự năm thứ, hành hẹ tỏi nén kiêu, năm thứ nhưng không đầu này không được để đồ ăn mặn. Nếu ai mà cố ý ăn là phạm khinh cố tội, là giới Bồ Tát. Phật tử mà tu đại thừa là tụng kinh đại thừa, trì chú chuyên tâm niệm Phật, hành thiền, mà ăn năm thứ này là không bao giờ đắc đạo, chúng ta nhớ nha. Mà khi mà tự ăn đó thì sao vậy, là con quỷ đó nó liếm môi chúng ta đỏ thoải mái luôn. Và vì nó phải chứ nó sao đâu tự tụng kinh tụng chú không bao giờ đinh, ta nhớ gì vậy. Thành ra đây là cái món mà Phật cử cử cho chúng ta bữa trưa thường ăn, vì đây là năm món hôi nồng, hôi nồng chứ không phải là thơm quá, nghe rõ như người đời ta ăn được. Như là ở ngoài đời ta không có quy tam bảo, không có phát tâm đại thừa, không có chuông niệm Phật như mình thì là người ta ăn được. Còn là Phật tử rồi á, chúng ta phải tập bỏ đi. Người xuất gia là phải bỏ hẳn. Cho nên sư từng nói Phật tử rằng á, là tuyệt đối là không được chùa Phúc Linh là không bao giờ xài tỏi, xài hành, xài hiểu gì hết, dứt khoát. Rồi chừng cấm tuyệt, cho nên Phật tử đến chùa Linh đâu có món nào đâu. Phải không? Nhưng mà ăn cơm ngon đâu. Ngon, nó quen rồi vậy thôi à. Nó như vậy, cho nên sư đi đám mà gặp là ta hủ cái gì, mì, xào hay là hủ tiếu, xào mà có hẹ rồi là sư không dám rớt. À, hủ tiếu mua ngoài chợ về rồi luôn luôn có hẹ, sư không bao giờ ăn. Phải không? Rồi cháy tỏi vô ăn, trời ơi, nó thơm phức rồi. Nhưng mà ăn rồi á, miệng mày không nhìn hơi thở của mình sau này mùi hôi tiết ra, nó cũng hôi theo hành, theo hẹ và theo tỏi. Mà phải nghe mùi chịu nổi không? Không rồi, cho nên phải tạm bớt bỏ đi, tặng cho cơ thể chúng ta nhẹ nhàng lại. Cho nên á, không gây quan trái, luân hồi và đỏ khổ. Đây là vấn đề thứ hai, là không gây quan trái, luân hồi và đỏ khổ. Đó là ta đi thẳng vào vấn đề thứ hai. Cho nên người mà khi mà không sát sanh rồi, mình không giết hại chúng sinh đó, thì mình không bị quan trái thù hận người ta kết với mình, hay là mình đã kết với người ta, thì sau này không bị luân hồi để đạo quả nghiệp. Hiểu ra chưa? Hồi nãy chúng ta học rằng là tất cả chúng sinh đều có tánh thật, cho nên mình không dám ăn thịt. À, đó, dù cho là con người hay những con vật đều có tánh thật hết. Đó, còn bây giờ mình là không gây quan trái để không bị luân hồi đỏ khổ. Cái gì mà vẫn còn giết chúng sinh để ăn là mình kết quan trái với nó, sau này mình sẽ luân hồi để trả quả nghiệp. Giết một con cá luân hồi làm con cá nó giết lại. Mà hai cái chúng sinh này mà cởi mở được thì mới hết nghiệp, mà không cởi mở được thì thù với nhau hoài hoài hoài, kiếp này sang kiếp khác. Mà họ đừng ăn biết bao nhiêu cá bao nhiêu thịt rồi, vậy thì luân hồi trả cho nó hết. Có tỉnh trả này chưa xong, nợ kia đang chờ, nợ này vừa rồi nợ kia tới, chỉ để trả cho nó hết đây, phải không? Vậy đỡ luân hồi mà trả mãi đã như vậy. Cho nên là chúng ta không nên sát sanh. Chưa kể câu chuyện để nghe nè, câu chuyện nhân quả đời khoa học hiện đại của chúng ta, chẳng nói chuyện xưa đó, chuyện bây giờ đó, phải như vậy. Thì có câu chuyện đó là bà đó, bà chuyên môn làm cái nghề dịch quay để bán, chị quay rồi đó. Tại vì bà này có chồng ở nơi gia đình nọ, mà gia đình đó thì ông chồng á thì do sự tiền nghề của bên gia đình là chuyên môn làm dịch để bán mà xong. Bà tự biết những cái nghề này nó phải là giàu mà làm, mà thường đa số là nghèo, phải không? Nghèo phải làm cái nghề này để bán. Đó, vậy là sát sanh hại mạng để kiếm tiền mà sống. Nhưng mà người ta đâu biết tội lỗi đâu. Tại như vậy, người ta không nhận sanh ra là mình cứ vì cái khẩu vị của người khách hàng, mình cứ mầm cho ngon, người ta bán. Mà ngon chừng nào thì bán đắt, đắt chừng nào thì giết nhiều, phải không? Có như vậy. Cho nên bây giờ hai vợ chồng này là làm việc này, chồng thì đi bán, vợ ở nhà giết dịch để quay. Giết dịch để quay. Có như vậy, tại đó bây giờ thì thời gian ông chồng chết, ông chồng không chết thì bà cũng tiếp tục nghề đó để nuôi hai đứa con. Rồi mà tưởng như là một ngày nào đắt á thì mình cả 8, 9, 10 cũng dịch. À, ngày nào ấy thì 5, 6 con, nhưng mà đắt rồi thì làm 5, 8, 9, 10 cũng dịch. À, như vậy. Rồi thời gian lặng lẽ trôi, nghề nghiệp trải qua 30 năm liên tục, 30 năm làm cái nghề bán dịch quay. Rồi mà tính một ngày là 8 con thôi, thì đời bà tử còn 5, 3, 5, 6 ngày nhân lên ra nhiều. Rồi nhân lên 30 năm là bao nhiêu con vịt quay. Bây giờ nó vịt quay theo bự nha. Bà tử thấy mấy chỗ mà bến Bắc á, hay là đường đỏ nó bán rồi cút luôn đấy. Cút được chi nhỏ nhỏ đó, chi dùng dọc chi mới xẻ đó, trầu mà căng mâm luôn. Rồi cút khè, vịt vịt khè gì đó, ăn bỏ bánh mì vô ăn cơm rồi đó. Trời, nó là hủ tung miếng. Nên nói nha, nó cho người ta ăn, nó cho vậy. Thành ra mà tự thấy là một mâm đó với bao nhiêu mạng không? Một ngày mà bán đắt rồi nó mới làm nhiều hơn. Đó, bây giờ nói dịch quay là có 8 con thôi. Thấy không? Vậy thì 1 năm 365 ngày nhân cho 8, 30 năm nhân cho 30 nữa thì ra mấy bao nhiêu ngàn con, phải không? Như vậy thì cái quả báo tương lai trả phải nổ Phật tử. Cho nên thời gian đó thì mấy đứa con gái nó lớn lên, nó biết đạo, nó học đạo, nó má ơi bỏ nghề này thì má ơi đừng làm nữa, tội lỗi lắm. Thì bà nói rằng bỏ nghề này lấy gì sống con, phải không? Nhờ như vậy mà nuôi tụi con lớn lên à, bỏ được. Nhưng cuối cùng rồi bà phải mang bệnh. Và bệnh Phật tử bệnh gì không? Bệnh nghẹt cổ. Nghẹt cổ và đau cổ, thì ra bác sĩ trị không có được. Tan rồi là có ngàn cứ là kêu kiểu con dịch kêu hoài. Kêu nhau hoài có thể. Tới lúc mà la lớn rồi cả 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 la nói tại vì nó hoài luôn. Bác sĩ thì không được. Rồi đúng rồi, cuối cùng rồi gặp Duyên Mai, gặp người có tu, và biết đây là cái quả nghiêm. Cho nên bây giờ là phải thành tâm sám hối tội lỗi. Cho nên bây giờ nó bỏ nghề và không có làm nữa, và bắt đầu là làm thiện, làm lành, biết bố thí, biết làm phước, biết mãi và phóng sanh, và hướng về Phật pháp tu và sám hối. Nhưng mà như vậy mà đến lúc mà năm chung á là cũng là không đi nổi đâu, đấy là khác hoài biết được. À thì đứa con nó được người ta chỉ dạy, có tìm cách để mà làm cho bà tiêu trừ tội lỗi và đi nhẹ nhàng. Đó giống như là người đâm heo mà chết, trước khi chết là la lên mà cái đầu cũng hồng ra ngoài giường, là rồi hãy đưa cái diện vô à, rồi bà lấy cái dao mà kê ngay cái hậu á hăm ba thì mới chịu quay lên. Nhưng mà nó muốn cho người đó chết á, phải để một chung nước ở trước đầu giường của họ, rồi giác cho họ là đi đâu đi cho lẹ à, để là đừng còn khổ nữa. Do những người con mà thành tâm á, người sống là thành tâm á, sám hối tội lỗi dùng và cầu nguyện cho họ đi nhẹ nhàng, để trên đó họ thấy là nhẹ nhàng mà đi. Và thấy không, tại như vậy thì cái bà này cũng như vậy, đứa con cũng bắt trước theo cái việc làm của ông thầy đã dạy, rồi là ông thầm lặng lẽ cũng để chung nước ở đầu giường của mẹ và nói mẹ ơi là Phật chứng minh con xin thành tâm sám hối tội lỗi cho mẹ, để cho mẹ hết tội, thôi mẹ đi đi. Đó thì thời gian lặng lẽ trôi, sáng chiều là bà từ đi luôn. Thấy không, phải như vậy. Thì đứa con nó khóc ơi là khóc luôn, bởi vì biết là mẹ mình quá tội nặng, vì sách tiền cha mẹ đã làm gà quay để tu mình. Bây giờ con nó biết đạo, nó sám hối cho ba mẹ, và nhờ đó bà mẹ nó được đi. Thế nên đó như vậy là câu chuyện thứ nhất. Ba là bà bán dịch quay 30 năm. Ở đây ba có dịch quay không? Có bán cháo gà không? Như vậy thì có dịch cây cháo quà cũng giống nhau thôi. Thế chứ, là như vậy. Thứ hai là bà lão bán nông chân. Danh từ nông chân là danh từ là món ăn mà đấy. Nông chân là món ăn, rồi sẽ có coi câu chuyện này để kể cho nghe đó. Tức là nông chân là món ăn là bằng bột gạo xay ra, và trong đó có trộn vào những món ăn rất đặc biệt. Đó là gì? Là cá lác. Cá lác rồi đấy. Cá lác là con cá này bự lắm. Con cá này nó nặng cả 3-4 kg rồi. Nhưng mà cá này ăn thịt rất là ngon. Mà muốn làm nó cho ngon á là phải là lấy thịt nó khi còn sống. Khi còn sống bà tử, mà trước khi mà lấy thịt đó là phải đập đầu. Đập bằng cách là gì bà tử? Đập từ từ. Là cho nó từ đó. Mà khi mà nó là chảy vụ dữ dằn đó là phải lóc thịt nó ra. Lóc thịt nó ra rồi là trộn chung với bột, giữa ớt đó, rồi mầm cho nhuyễn, bắt đầu mới làm ra món ăn. Thì món ăn là nông chân. À, như vậy nông chân là gì? Món ăn nông chân là thức ăn phụ. Nông là phụ mà chân là Trung Quốc, là món ăn phụ Trung Quốc. Nhưng bây giờ món này là món ăn cao cấp của nhà hàng, là rất là ngon. Tại là ăn khi mà nó nóng hổi gì đó rất là ngon. Mà bạn tự biết là ăn là ngon, nhưng phát nguồn từ cái người làm. Người làm đó là hành hà con cá ở đau đớn cùng cực mới giết nó. Tại đó là phải đánh cái đầu đó, rồi gõ cái đầu, đập cái đầu đó, nó đau đớn thì dậy cà tê đó, bắt đầu mới lóc thịt nó ra, bắt đầu mới là bầm đâm dập đó, bắt đầu món ăn. Rồi thấy cái hành động nó ác không? Vậy thì một ngày là mấy con như vậy đó, thấy không? Vậy thì cuộc đời của bà là 60 tuổi mang cái bệnh này. Vậy thì bà làm cái nghề này để bán vì nghèo, làm món ăn này là bình dân, nhưng mà bây giờ mới là món ăn cao cấp của Trung Quốc và nhà hàng Thái Lan. Và như vậy, vậy thì thời gian lặng lẽ trôi là bà bị bệnh. Bệnh gì bà tử? Là bằng một cái bệnh đặc biệt là tối ngày cứ đầu lắc hoài. Ai nói gì mà cứ lắc hoài, lắc tối ngày, chừng nào ngủ mới hết lắc. Mà dưng lên thức dậy lắc hoài. Sư lắc như vậy là không có đúng. Mà nghe chuyện mình kể thôi. Nhưng mà tưởng tượng là bị lắc á, tự thấy khổ lắm. bà hậu nghiệp lắm bà tử ơi, là như vậy. Vậy thì suốt cả thời gian dài mà bị bệnh như vậy là cái bệnh vừa nhức đầu vừa lắc đầu. À, nhưng mà nhức đầu thì đau và lắc đầu thì cảm thấy sung sướng. Nó nói vậy đó, nhức đầu thì đau mà lắc đầu cảm thấy sung sướng. Cứ nhức đầu đau thì lên mà lắc đầu thì sung sướng, lắc hoài. Như vậy đó, càng không được, tại vì nghiệp quả mà đi. Tem ta gõ đầu bầm đầu con cá nó đau, phải không? Vậy thì con cá trước khi chết á, nó dậy dậy lắc 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 lắc, nó dậy 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 dậy, cho nên là mình lắc 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 lại sướng. À, mà thấy đâu mà sướng mà sướng khổ, à, không giống ai chứ. Đó là nghiệp quả, để cho người ta thấy đó là cái quả báo của cái nghề nghiệp của mình làm ăn gây cái tội lỗi đau khổ cho một chúng sinh vì cái sự sống của mình. À, thì bây giờ bà bị là đã lắc lắc đầu, mà nhức nhức đầu lắc lắc đầu suốt cả đời như vậy. Đó là cái câu chuyện thứ hai sư kể chúng ta nghe là như vậy. Còn câu chuyện thứ ba sư kể nữa, đó là chuyện bệnh chân voi. Bạn nhớ cái gì bệnh chân voi không? Bệnh chân voi này là cái bệnh mà cái giò nó sưng bự luôn. Mà thường là bệnh nó bệnh chân voi với đầu voi nha, đầu voi đầu gối nó khác, chân voi nó nặng nề hơn. Là cái bệnh này cái ông này đó là ông chuyên môn ăn thịt ngỗng, mà ăn bằng cách đó rất là tàn nhẫn, là trước khi ăn con ngỗng đó đó là ổng là làm một cái thùng sắt, phải không, bự bằng con ngỗng đó, rồi mới để con ngỗng vô ở trong là hai cái chân đó lọ ở trong mình cái thùng sắt đó, bắt đầu như thế này mới đốt lửa lên, cái lửa nó nấu cái thùng sắt đó là con ngỗng nó đau, nó nhảy nó la nó hét á, thì con ngỗng ở trong lòng nó đâu có ra được. Tại lòng sát nó đến, nó nhảy đau, nhảy giết rồi đó, là máu nó dồn xuống chân, phì bự lên. Đó, đó bây giờ khi mà cái chân nó phì bự lên rồi á, là con ngỗng nó la, cái cỡ nào? Nó la, nó khóc lên, xiết nó, khổ sở như lắm. Tại ra khi mà cái chân nó phì lên rồi đó, mới bắt con ngỗng này chặt cái đuôi liền. Chặt cái đuôi liền, rồi bắt đầu là đem ra mà nướng ăn. Như vậy thì ăn rất là ngon, và bổ vô cùng là bổ luôn. Và từ khi Thái Hậu ngày xưa đó là dùng cái pháp này nè mà được sống lâu, tuổi thọ lâu dài, mạnh khỏe, thông minh. Đó là cái pháp ăn qua từ khi Thái Hậu ngày xưa đó. Thì bây giờ là cái ông này cũng bắt chước ăn kiểu này, cho nên là cũng khỏe lắm chứ. Đó như vậy, cho nên đó là một ăn rất là ác và tội lỗi. Tại vì khi nó đau đớn, nó nhảy vụ như vậy đó, thì bao nhiêu cái máu đó mà tử trong cơ thể nó dồn xuống cái đùi đó. Tại vì nếu mà tập trung đâu thì máu biết như vậy đó, tại nó như vậy người ta dồn xuống cái chân này nó phi bự ra, thì ra khi nó phi bự ra thì mới chặt ngay cái đùi đi tức thời. Đó, đã con ngỗng nó dậy tê tê vậy nên là chết liền. Đó, rồi hết cái đùi này bắt đầu nó làm mẹ ăn, ăn rất là ngon mà thử ơi. Mà ông ăn một ngày như vậy là một con, mà một ngày nào cũng vậy hết, thì tự biết là tàu lỗ cỡ nào chưa. Đó, cho nên đây là cái chuyện là trong này, rồi từ đó thời gian sau bị bắt đầu hai cái giọt xưng lên, xưng hết luôn mà tử, xưng dữ dằn luôn, rồi con nữ bị lét luôn. Vậy thì khi mà chân đau vừa đau lên, bác sĩ trị không hết thì bao tử lét bắt đầu sang. Bây giờ qua trị đau bao tử lét, thì bao tử lét vừa trị vừa bớt thì cái chân bắt đầu đau dữ lại, đau dữ lại bắt đầu trị chân này đau chân kia, trị chân kia đau chân nọ, đau nhất là bắt đầu phải không? Từ trong đó cái chân giờ mình nó từ từ cả người đều lở lét hết, và cuối cùng là ổng là chết vì lúc đó là vẫn còn đang đau vì bệnh này. Nhưng mà trước khi chết á là ổng mới nói với con cái rằng thôi đừng trị bệnh ba nữa, ba biết cái bệnh của ba rồi. Tại vì sao vậy? Ổng nằm mơ ổng thấy là nguyên cái bàn ổng không giò bay lại cái rỉa cắn ổng dữ dằn luôn. Ổng mới nhớ lại hồi xưa ổng ăn ngỗng chằn ngỗng không còn chân, đó là cái tội ăn chân ngỗng. Thì ghê chưa. Đó là câu chuyện là hiện đại mà thế. Nói như vậy đó là câu chuyện là bị bệnh chân voi. Vậy mà bố bạn bị bệnh chân voi bây giờ nhớ là có ăn chân ngọc, chân gà, chân vịt làm kiểu này không? Ăn cái tàn nhẫn phải không đấy? Nói như vậy thì đó là ba câu chuyện thì kể để nghe thằng nghe. Vậy thì hôm nay mình là người tu niệm Phật là không sát sanh, không gây quan trái, không bị luân hồi và đọa khổ. Thứ ba là không bị chết yểu. Khi mà chúng ta giết hại nó là đoạn mạng đó, nó chết sớm thì cái quả báo tương lai chúng ta sẽ bị chết sớm. Cái nhân là người ta không thọ mạng lâu dài, bị chết yếu, thì quả báo tương lai chúng ta phải bị chết yếu. Thế rõ chưa, đó là quả báo. Vậy thì bây giờ kiếp sống này làm người, ai mà chết sớm mình biết là vì kinh tướng sát sanh nhiều, kiếp này chết yếu, phải không? Ai mà thọ mạng lâu biết trước đó phóng sanh nhiều, không sát sanh hại vật trên đường thọ mạng lâu. Tại như vậy đó, chúng ta nói theo nhân quả quả báo nha. Đó. Còn mới được nói là Phật giáo á, thì có những người sanh ra họ chết sớm là lý do tại sao người này sanh ra là thông minh hiền hậu và nhưng mà lại chết sớm, là người này kiếp trước có tu nhiều, có tu nhiều là chứng được quả thứ nhất, quả thứ hai rồi, là kiếp này sanh ra trong gia đình đạo đức, gia đình hiền hậu nhưng mà lại là không được thọ mạng lâu. Vì sao? Tại vì họ chết sớm thì kết thúc cuộc đời sanh tử sớm, chẳng họ mau chứ là hán ở kiếp kế. Cho nên là người chứng quả tu đầu quần còn sanh lại từ 1 đến là 7 lần, nhưng mỗi lần sanh ra là chết sớm. Và đây được rút ngắn vào đường sanh tử để là kiếp thứ 7 chứng là hán. Rồi nếu kéo dài sống tới 100 năm thì lâu lắm. Cho nên cái người này sanh ra không giống như người thường, sanh ra là thông minh, hiền hậu, đứa bé rất là ngoan, nhưng mà lại chết sớm. Cho nên cha mẹ tức không? Không lâu mà được. Tại sao lại như vậy? Còn đứa mà sanh ra hung dữ này kia đâu, không phải à? Tại sao thì đứa ngoan mạn nó giống người còn hơn người lớn nữa, còn nhỏ mà nó hơn người lớn nữa. Đó, thành ra là cho sớm đó là rút ngắn con đường sanh tử của một vị đã chứng quả thứ nhất rồi. Đó, hay là người đã chứng quả thứ hai rồi, sanh ra một kiếp nữa thôi chứng là hai. Thế nên đó như vậy. Thì đó là ba vấn đề mà tôi nêu ra là không sát sanh, tránh được tội cực ác, giết cha mẹ quá khứ vào Phật ở tương lai, không gây quan trái, bị luân hồi đọa khổ, không bị chết yếu. Đó là người niệm Phật chúng ta. Vấn đề thứ ba là không sát sanh. Vậy thì hôm nay Phật tử ở đây còn sát sanh không? Có chứ, có người là lắc đầu là không có, tại vì mấy đệ tử đang sang trường rồi. Còn Phật tử là không có, chưa không đâu lắc đầu mà cái đầu cứng đơ là ăn chay kỳ, phải không? Con chay kỳ nữa chứ, nhưng mà Phật tử đang cố gắng nha. Có ăn chay kỳ thì đừng nên sát sanh hại Phật mạng, mà nên mua thay ma gì ăn. Nghe không? Thay ma mà chợ bác thiếu gì ra ngoài giờ chợ thực phẩm sạch ép, thay ma nằm lên trên, thay ma heo, phải không đó? Rồi là lũng lặng ta treo thay ma gà, thay ma vịt, thay ma cá, rồi là thay ma khô, là khô đó, tự vô bọt bác đó, đó là thay ma rồi. Thật ra không có tội, nhưng mà thôi ra cử lần cho nó quen, để mà muốn ăn chay đường luôn nghe ớn rồi. Thôi như vậy, thành ra chúng ta đừng có tự giết con vật nào để ăn. Nó còn sống thì mình đi giết ăn cho ngon đó. Tại vì mà tự biết nào, khi con vật còn đang sống là mình ăn nó mới ngon, còn mình giết nó chết rồi ăn hết ngon rồi. Tại là cách ăn của người sang cả ngày xưa là còn đang sống mình giết ăn liền chẳng mới ngon. Cho nên có cách ăn cá mà tự là lúc thịt nó ăn liền khi còn sống, như vậy là nó mới đầy đủ máu huyết, đầy đủ ăn mới tốt. Còn khi mình đập đầu nó chết, mình giết nó chết rồi thì là máu huyết nó tù nó tán hết trơn rồi, ta ăn không còn ngon béo như lúc mà nó còn dễ dụ nữa. Thế nên cho nên người ta ốc thị đó đâu giết nó chết đâu, là bỏ vô lòng rồi ló cái đầu mát như này có thể. Thế là chuẩn bị cái dĩa muối tiêu rồi sẵn đó, muối chanh á, ở đầu là dạt chốc qua cái là giống như là dạt cái dừa dạt dừa nạo, mà tưởng ra dừa nạo dạt cái mỏ ác đó chưa. Cái này là đồng tư rằng đó phải không, sư cũng gặp cái vụ này nữa. Thì đây chúng ta là gọt sẵn rồi nó ló cái mỏ dừa nè, cái sọ dừa đó, cái dao bén lúc mình rút một cái chốc lên phải cho thấy không. Đó, chúng ta mới đưa ống hút vô hút cái là chế ra uống. Đó, thì ăn ốc thỉ của kiểu này là đưa cái ốc thỉ lên trên này nè, cái sọ mát đó, ở đầu là giang cái đầu là vớt cái xương sọ liền là có cái lòi ra. Bây giờ mới chế là muối tiêu, muối ớt, muối chanh gì đó vô cái đầu đó, trầu nó la quá trời la luôn. Phật tử la không? Phật tử la đưa xin làm thử đi. Tôi thí nghiệm cho sư sẵn sàng thí nghiệm Phật tử liền đó, chịu không? Chắc là không chịu rồi, mày có nói chờ trong giáo làm đâu. Thành ra là giảng cái đó nó ra trời liền. Trời ơi chết tu, trời ơi chết tu, trời ơi chết tu, kêu bà má ơi cứu con quá, tôi chết. Nhưng mà chúng ta thấy nó kêu chừng nào mà cảm thấy thích thuốc chừng ấy, chết rồi chưa. Đó bắt đầu mới để vô là quậy. Trời là thuốc ăn nó còn nó la chừng nào đó nó su cò luôn rồi đầu trời. Rồi ăn tàn nhẫn không? Mà cái ăn này của nhà giàu, của giới thượng lưu, chứ mà nghèo như Phật tử trong ngoài đời ai dám ăn kiểu này, phải không Phật tử? Đó, thành ra giàu không tu dễ là ác dữ lắm Phật tử. Biết đâu mà giả đầu cha đầu mẹ mình ăn đuối không? Cha mẹ mình đồ thang thị, mình giả đang ăn đầu cha đầu mẹ mình rồi, phải không? Hay là Phật tương lai đó, thành ra là tội Phật tử, tội nhiều lắm, thấy rõ chưa? Cho nên nhiều nhà giàu Phật tử bây giờ rất sợ tội, cho nên bây giờ ăn chay dữ lắm. Ăn sợ quá là ăn chay, giàu mà không còn hưởng thụ nữa, sợ tội cho nên ăn chay. Còn nghèo mình thấy sợ quá, ăn ăn chay luôn đó, đó là người giác ngộ biết cái tu sợ tội lỗi, đó là vấn đề thứ ba. Vấn đề thứ tư là ăn chay và chuột mạng. Ăn chay chuột mạng là gì mà tử, là mình không còn ăn mạng nữa ha, và chay trường luôn đó. Và như vậy chuột mạng là gì? Là phóng sanh. Thì mà tử chúng ta bắt đầu phóng sanh ta đã chẳng thà một con ăn mà lại còn phóng sanh nữa, là giới khả năng chúng ta mua vật sắp chết để mình phóng sanh cho nó thoát khỏi chết chóc đau thương. Vì đó là ai? Là cha, là mẹ của mình, là Phật tương lai, để chúng ta làm duyên với nó. Và chúng ta vậy nhờ công đức phước lành đó mà cởi mở quan tái tiền kiếp xưa. Như cái con vật đó, cái trước mình giết nó, à bây giờ nó sắp chết, mình đi cứu nó. Phải không ạ? Vậy thì cứu nó là gì? Là giải nghiệp. À vậy thì khi phóng sanh là có hai vấn đề lớn. Một là giải nghiệp mình với con vật đó. Hai là chúng ta được cứu cha, cứu mẹ, là cứu Phật tương lai. Và thứ ba là chúng ta được phước lớn, là họ mạng và khỏe mạnh sau này. Và rồi cái thứ tư là chúng sinh này ở tương lai làm gì cho chúng ta ở thiết kế, là bồ đề quý phụ của chúng ta. Đó, như vậy cho nên là chúng ta phải nuôi mạng bằng pháp thiện, là không ăn thịt, không ăn trứng của loài động vật. À, thấy chưa? Như vậy thì những cái trứng con vật này vật kia chúng ta không được ăn. Bây giờ có phong trào tu ăn trứng gà, trứng vịt, thôi thì tàn nhẫn thì đó là tu kiểu ham ăn. Cho nên đâu có Phật đâu biểu ăn trứng đâu, phải không? Tại vì trứng là cái nhân sanh ra cái giống tương lai là con vật đó. Rồi bây giờ nói là gà con nghiệp không có trứng, ăn không sao? Cái này còn độc nữa chứ. Thế nó ra là người trình độ trí thức hiểu biết, phải không? Mà lại ăn trứng gà, rồi nói rằng là trứng gà công nghiệp nó không có trống. Còn gà nuôi chuồng đó, nó có trống, có trống mới nở con, còn không trống đâu có nở con. Nhưng mà xưa nay là người tu chúng ta phải ăn chay, ăn chay đâu ăn thịt động vật, phải không? Mà trứng là động vật, thấy đó chứ, là cái nhân tố thành con vật. Vậy thì đồ đó đồ chay đồ mặn, đồ mặn phải không? Nhưng bây giờ nói rằng ăn chay thiếu sức khỏe, cho nên là ăn trứng để bồi dưỡng. Như vậy thì xưa nay ăn tàu hũ không còn mập à, thấy chua không? Thế nếu hòa thượng đi trưởng không? Tu lâu chừng nào tướng hảo chừng nấy là nhờ gì? Nhờ ăn chay đó, thế là nhờ ăn tàu hũ nhiều đó. Thế giới là nó khỏe mạnh. Thế là còn mấy người ốm là tại vì cái tôi chốc nhát là ốm, chứ không có vậy, nhưng mà sức khỏe rất tốt. Vậy đó chứ, nói như vậy cho nên là chúng ta không vì lý do ăn chay thiếu sức khỏe mà đi ăn trứng gà công nghiệp, mà phải nói rằng vì tôi thèm ăn trứng gà, vì ham ăn, cho nên tôi mới bày ra vấn đề ăn trứng gà công nghiệp không có tội. Nghe rõ chưa? Vậy thì những người ăn trứng gà đó là những người ham ăn, bảo thủ cái ham ăn, thèm ăn của mình cho nên ăn trứng gà. Còn bây giờ chúng ta là giác ngộ là ăn tàu hũ, ăn bì căng, ăn bó đòn, ăn là hem rồi đó, trời có thiếu gì ăn bổ. Cà rốt, khoai tây, đồ thực phẩm. Bây giờ lại là đồ là gọi là hàng cao cấp của người giác ngộ. Thôi nhưng đường mới, tôi sẽ quá mới nói thôi. Hàng cao cấp của người giác ngộ thế. Trên thế giới bây giờ các nhà tiến sĩ khoa học bây giờ họ đang phát động phong trào muốn cứu hành tinh này, chúng ta phải ăn chay. Và không có gì được ăn chay mà ăn thực phẩm, chứ đừng ăn động vật nữa. Còn muốn làm cho hành tinh này ma quỷ gì là chúng ta đua nhau ăn thịt. Tại giờ còn bây giờ nói cho đạo Phật muốn cứu chúng ta thì chúng ta đừng nên ăn thịt động vật, mà chúng ta phải ăn gì? Ăn chay, là ăn là thực vật, hiểu không? Là mình cứu mình. Còn ai mà ăn thịt chúng sinh là tự sát, là tự mình hại mình đó, phải không? Thứ nhất là thèm ăn, ham ăn, thích ăn, cho nên mới ăn thịt. Thế là hại, là giết cha giết mẹ của mình, giờ tương lai mà đọa khổ. Vậy là có ai mà người tu đại thừa mà nên ăn vậy không? Không. Nhất là người tu niệm Phật chúng ta rất sợ độ, cho nên chúng ta không nên ăn. Đây nói đi, người tu niệm Phật chúng ta nha. Vậy thì lục tự chúng ta là phải nuôi mạng bằng pháp thiện, không ăn thịt, không ăn trứng của chúng sinh. Thứ ba, chuyển đổi sinh lý cơ thể thơm sạch hơn. Chúng ta ăn mặn thì cơ thể chúng ta hôi hơn, mà chúng ta ăn chay cơ thể chúng ta sao mà tử? Bớt thôi, sự nó bớt thôi thôi nha. Nhưng mà ăn nhiều ăn hoài, ăn suốt đời, cơ thể mình hết hồi. Hết hồi là sao mà tử? Thơm. Đúng không mà tử? À, nó như vậy, cho nên là chúng ta ăn chay trường là cơ thể chúng ta sạch sẽ, thơm hơn, phải không? Còn chúng ta ăn mặn, mặn là thêm ngũ vị tâm nữa, thì nó là nó không sạch mà nó lại là hôi dữ lắm. đó là cắt ăn để là thanh lọc cái cơ thể sinh lý của con người tu chúng ta. Rồi thứ tư là nơi đây chúng ta thực hành cái hạnh Bồ Tát từ bi, đó là cái tâm hạnh của người Phật tử chúng ta. Thì mình tu niệm Phật là tu đại thừa. Tu đại thừa là gì? Là vừa tu vừa cứu độ chúng sinh. Đang là cứu độ chúng sinh, trong đó có ai? Có cha mẹ của mình và Phật tương lai. Cho nên tính từ chỗ đó chúng ta phải ăn chay. Thì đây là đức tánh từ bi. Từ bi là đức hạnh của Bồ Tát. Vậy thì tất cả người tu tịnh độ chúng ta đều là Bồ Tát hết. Vì là bọn gì chúng ta muốn làm Phật mà, ta phải vừa tu niệm Phật cho bản thân, vừa không gây khổ chay hết. Đó là đức hạnh của Bồ Tát. Chẳng những không gây khổ mà còn cứu khổ nữa. Cho nên chúng ta phải chuộc mạng phóng sanh dùng cho những chúng sinh đang bị khổ sắp chết. Đó, như vậy, vậy thì đó là tất cả hạnh Bồ Tát. Tiếp theo, tạo điều ân đức với chúng sinh. Tạo điều ân đức với chúng sinh, tức là chúng ta cái cứu đó là chúng ta tạo gì? Cái ân tình, cái nghĩa để chúng sinh đó nó mang ơn mình, phải không ạ? Rồi cái đức chúng ta được là hiện ra tương lai là gì? Là cái cứu một chúng sinh thoát chết, mình được cái đức lớn. Mà cứu được nhiều chúng sinh thoát chết, được nhiều cái đức lớn. Cho nên mà tự cứu chúng sinh nhiều chừng nào, tương lai cái đức mình lớn. Cho nên mình sanh ra đời, mình đi tu, được nhiều người kính trọng chúng ta vô cùng, là nhờ quá khứ chúng ta thường mãi và phong sanh cứu chúng sinh thoát khổ. Cho nên người đó có đức lớn. Phải không? Bởi vì bà tử sát sanh và làm cho ta khổ nhiều, tương lai bà tử gặp người ta thì người ta sẽ khinh ghét mình, người ta sẽ là có thể tạo hại mình, vì đó là mình không có đức, không có phước và có quán thù nhiều. Tại vì người ta khinh miệng mình và tìm cách để hãm hại chúng ta. Đã như vậy thì nơi đây xin nhớ cái câu chuyện là nơi đây thì nói rằng là có câu người xưa nói: nhất thiết chúng sinh vô sát nghiệp, hàng sầu thế giới động đau binh, gia gia hộ hộ đồng tu niệm, thiên hạ hà sầu bất thái bình. Thì người xưa có nói câu này là gì? Là nếu tất cả chúng sinh không hiểu sáng, lo gì thế giới có đau binh, nhà nhà người người đồng tu thiện thì thiên hạ làm gì không thái bình. Phải không? Chùa chúng ta mà ai cũng tu cho nên có cự lộn nhau, mà có một người và hai người cự nhau vì hai người đó không có tu. Phải không? Mà chùa chúng ta ai cũng gặp nhau cười vui hết vì chúng ta đồng đang giữ tâm tu. Phải không? Nhà chúng ta mà ai cũng hiền hết vì tất cả đều có tu. Mà có một người cự lộn nhau là người đó không có tu. Và xã hội cũng vậy, và cả thế gian con người chúng ta cũng thế thôi. Từ đơn vị nhỏ nhân ra cái đơn vị lớn, chúng ta đã hiểu rõ rồi, phải không? Cho nên kiếp sạn gây quán thù kiếp này không trả, nguyện kiếp sau trả cho được, hẹn hò nhiều kiếp sau nữa. Cho nên là đau binh khởi dậy mãi mãi là do kiếp hại nhau mà ăn, gây khổ nhau cả thảm sát. Cho nên đó là quán thù chồng chất. Cho nên là đau binh khởi hoài như vậy, hiểu rõ chưa? Còn nếu mà thế gian thế giới này mà tất cả con người đều giác ngộ đạo Phật hết, tu thiện hết, giúp đỡ hết và cùng nhau thương nhau, mạng trai hết, tưởng gây khổ không? Vậy thì đau binh hãy dừng lại từ từ. Những cái gì quá khứ còn thì sanh ra, nhưng là sẽ không có sự chống trả, rồi được quan trái từ từ sẽ bớt đi. Và tương lai những thế giới sau này, thế hệ sau này sẽ không còn quan trái nữa. Tại vì từ đây đã tu rồi thì sau này sanh ra toàn là người là thiện nhân với nhau, không gặp nhau chào mừng vui vẻ. Giống như hôm nay tất cả chúng ta đồng niệm Phật ăn chay hết, đồng hẹn thì cực lạc hết, mai mốt về cực lạc gặp nhau có cự lộn không? Không, tại vì có tự đồng tu thiện, đồng chánh tâm tu về cực lạc thành Phật hết rồi, vì vậy có ông nào cự lộn nhau đâu. Nếu nghe kinh nào kể mà cực lạc có cự lộn không? Bài học thánh nhân không à? Không là về vẫn là tu không là thánh không? Còn ở chùa Phước Ninh chúng ta lâu lâu có cự lộn à? Phải không? Chùa kia đẹp thiệt, đã có hòa thượng là thượng tọa đông lắm, nhưng mà mấy anh thầy nhiều khi cự lộn nhau nữa. Phải không? Đó, tại vì sao? Tại hai người đó không có tu mới cự lộn. Còn là tất cả tu hết thì chùa yên không? Yên. Đạo đàng đông thiệt, mà có cự nhau là gì? Có một hai người không có tu, để mới cự cãi. Ở xã hội cũng thế. Cho nên chính từ chỗ này, chúng ta tạo điều ân đức cho chúng sinh. Cha, dù chi thế thượng đau binh kiếp, nhĩ thính đồ môn à, dạ bán thanh. Nghĩa là muốn biết kiếp đau binh ở trên thế gian này, hãy nghe âm thanh giết mổ trong đêm khuya. Vậy thì bạn tự biết là kiếp và đau binh này cỡ vậy, và tương lai sẽ có nữa là ban đêm chúng ta vẫn nghe tiếng rên xiết của những loài bị giết chết, heo gà vịt, nửa đêm é cả ôi chết tôi, quá đó là gì, là chiến tranh tương lai còn có hoài. những cái đường thống nhất chúng ta thôi cho chết vô số kể, phải không? Đó là chỗ nào đó gà chết vô số kể
đó, như vậy
hay là cá chết vô số kể, những cái lò là cái chỗ là hải sản đó thôi. Thì cứu ông bà cha mẹ của mình thoát khổ, cho chúng ta tu niệm Phật và chúng ta ăn chay là cứu ông bà cha mẹ mình thoát khổ. Vậy thì ai ăn chay được là cứu ông bà cha mẹ mình đầu, vì mẹ không ăn. Còn thế đó là mình cứu rồi, như đó hai nữa là mình đi phóng sanh. Vậy thì cha mẹ ông bà của mình được mình cứu. Vậy là mẫu là họ tự hùng tiền vô chỗ phóng sanh ở chùa nào đó, hay tự mình đi mua chỗ phóng sanh là mình cứu ông bà cha mẹ mình rồi đó. Tiền khả năng chúng ta mua nhiều quá. Chỉ là mỗi một con Phật mình cứu là một con bà cha mẹ mình được phóng sanh, mình cứu một con Phật tương lai được mình cứu, phải không? À, giờ chúng ta cố gắng phóng sanh tùy theo khả năng của chúng ta. Rồi phải vô chợ mua con vật sắp chết rồi phóng sanh. Nhớ là tôi nói bài, những con vật sắp sửa bị giết chết mình mua đó thì mới là nghĩa là phóng sanh. Đấy, chứ đừng là đi vô trong là trại cá giống mà mua, hay vô hầm cá nào mua, hay là cá bè. Nói như vậy chúng ta còn nuôi những con vật sắp chết ở giữa chợ. À, chút nữa nó vô lò, chút nữa vô nồi nè, là mua những con vật này với đúng nghĩa là không sanh, vì cứu nó sắp chết. À, nó không phải chết, nó như vậy. À. Rồi đó là những cái vấn đề là thứ tư, mạng trai để chuộc mạng. Nuôi mạng bằng pháp thiện, không ăn thịt trứng chúng sinh, chuyển đổi sinh lý cơ thể thơm sạch, thực hành hạnh Bồ Tát từ bi cứu khổ, tạo điều ấm đức với chúng sinh, cứu ông bà cha mẹ của mình thoát khổ, cứu những vị Phật ở tương lai. Thì bốn vấn đề này là bốn điểm quan trọng của người niệm Phật chúng ta phải biết và làm trong cuộc đời tu của chúng ta. Một là thành Phật niệm Phật, hai là lại Phật sám hối, ba là không sát sanh, bốn là ăn chay và chuộc mạng. Thì kết luận các bài học hôm nay sẽ tóm gọn lại như thế này: người Phật tu niệm Phật tùy duyên mà làm bốn điều như trên để làm gì? Một, tăng trưởng vô lượng công đức phước lành; hai là tiêu trừ vô số tội lỗi; ba là giải trừ nghiệp quan trái từ xưa dẫn đến nay hôm nay; năm là thảnh thơi tu hành dễ và mau thành đạo quả. Vậy thì khuyên Phật tử hãy nhớ đừng quên. Thôi hết. Thì đó là bài học của ta hôm nay, là bốn điểm quan trọng của người niệm Phật. Cần nhớ không? À, nhớ nha, nhớ cố gắng. Dễ mà ha. À, dễ nhớ mà cũng dễ quên. Dễ hứa mà cũng khó làm. Và đang cố gắng ai gì đọc Phật.